Chương 1730, vô cực trọng trưởng, chương 1730, vô cực trọng trưởng. Oanh. Cơ hồ không có dừng chút nào trệ, cũng không có chút nào thương lượng. Bác Ngân Thiên cứ như vậy đâm vào Thái Thượng Phong Nguyên trận bên trên. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản quang mang vạn trượng Thái Thượng Phong Nguyên trận chính là ảm đạm một phần. Thái Thượng Phong Nguyên trận chỗ kinh khủng ở chỗ cái kia nghịch thiên đích phong trấn, nhưng nó trình độ cứng cấp cũng là cực mạnh. Nhưng Bác Ngân Thiên cũng là trí cường, ẩn chứa Bác Ngân Thiên tất cả tu sĩ cùng một đoàn vô minh tu sĩ chỗ hội tụ lực lượng. Như vậy va chạm bên dưới mặc dù đụng không phá Thái Thượng Phong Nguyên trận, nhưng nhiều đụng mấy lần, luôn có thể đánh vỡ. Quân Tiên, Thái Thượng lão tổ giận dữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Quân Tiên sẽ tới nơi đây đến, còn công nhiên đến đối kháng hắn Thái Thượng điện. Thái Thượng, 3 vạn năm trước thủ, hôm nay trả lại ngươi. Quân Tiên quát lạnh. Năm đó, hắn Bắc Ngân Thiên nguyên bản vô cùng có khả năng đánh hạ Chiến Tiên Cung, nhưng bởi vì Thái Thượng điện quá nhiều, hắn Bắc Ngân Thiên kém chút bị diệt. Vô số Bắc Ngân Thiên hy sinh vô ích, anh linh không được vãng sinh. Quân Tiên hận Chiến Tiên Cung, cũng hận Thái Thượng điện. Ai nói Thiên Tiên tất nhiên bằng quan? Hắn Quân Tiên liền dám yêu dám hận, không làm người vô tình kia. Hắn không nói nhảm, trực tiếp khống chế Bắc Ngân Thiên hung hăng vọt tới Thái Thượng Phong Nguyên trận. Rầm rầm rầm. Hư vô đều là bắt đầu chấn động, từng tiếng kinh thiên oanh minh không ngừng vang lên. Thái Thượng lão tổ nổi giận đùng đùng. Lúc này Bắc Ngân Thiên tới quấy rối, tuyệt đối là chạm đến nghịch lân của hắn. Hai người các ngươi đi cho ta đồ Bắc Ngân Thiên, hắn đối với Huyền đạo nhân cùng Cựu Túc Kim Ô hét lớn. Mà chính hắn thì là hung hăng một chỉ mi tâm, một thân tu vi đều là bộc phát. Hắn muốn chỉ huy Thái Thượng Phong Nguyên trận cùng Thái Thượng Tiên Luân. Huyền đạo nhân cùng Cựu Túc Kim Ô lẫn nhau, đều là trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng thiên tiên uy thế. Cả hai ầm vang phóng tới Bắc Ngân Thiên. Nhưng rất nhanh, hai người chính là toàn thân trì trệ, bởi vì Quân Tiên cùng Minh Tôn khí thế cũng là bộc phát. Thiên Tiên nhìn Thiên Tiên, bọn hắn không có chút nào ưu thế. Minh Tôn, ngươi dám đến ta nhỏ luân hồi, liền không sợ ta Thái Thượng điện diệt ngươi vô minh? Thái Thượng lao tổ gầm thét. Minh Tôn xuất hiện, hắn ngoài ý muốn, bởi vì nhỏ luân hồi cùng Thánh Bắc địa cách trở, Thiên Tiên rất khó tiến vào. Nhưng hắn cũng biết nếu là trả một cái giá thật là lớn, cũng là có thể làm được. Hắn Thái Thượng điện liền có thể làm đến. Nếu là sợ, ta liền sẽ không tới. Minh Tôn cười lạnh. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, Bắc Ngân Thiên cũng vẫn như cũ đụng phải Thái Thượng Phong Nguyên trận. Khí thế kia, căn bản không để ý tự thân hư hao. Bắc Ngân Thiên bên trên, có chỉ là trùng thiên chiến ý cùng giống giận dung trời. Đối với Bắc Ngân Thiên tu sĩ cùng mình Vũ tu sĩ tới nói, cái này cũng là một trận chiến đấu. Bọn hắn, tại vì Trần Nhiên mà chiến. Cũng liền tại lúc này, Trần Nhiên trong mắt hiện lên kinh thiên phong mang. Động thủ, hắn gào to. Oanh! Đạm Đài chân phi thiên, một thân thiên tiên khí thế bộc phát. Cùng lúc đó, nguyên bản ẩn nấp luân hồi bia bỗng nhiên xông ra. Đạm Đài chân trên thân đúng là bắt đầu hiện lên thuần túy luân hồi chi lực. Nàng khống chế luân hồi địa, đồng nhiên hướng Thái Thượng Tiên Luân đánh tới. Thật coi chúng ta là quả hờ mềm, các ngươi có thể tùy ý nhào nặn. Trần Nhiên hét lớn, hắn chấp trưởng thế giới thụ, vô cực cổ địa mênh mông vô cực chi lực đều tràn vào thế giới thụ. Trong chốc lát, thế giới thụ nứt vỡ thương khung, càng phải xuyên phá Thái Thượng Phong Nguyên trận. Nguyên bản chán trường khí thế trong nháy mắt biến mất. Trần Nhiên cho thấy trí cường lực lượng, khiến cho Thái Thượng Phong Nguyên trận ăn mòn lại là dừng lại. Oanh! Luân hồi bia đụng Thái Thượng Tiên Luân, kinh thiên giới tiếng oanh minh, nguyên bản ép xuống Thái Thượng Tiên Luân cũng là bỗng nhiên đình trệ. Lần này bộc phát, trực tiếp làm rối loạn Thái Thượng Điện song trọng thế công. Mà Trần Nhiên chờ đợi cũng chính là lúc này. Các ngươi muốn chết? Thái Thượng lao tổ gầm thét. Hắn một thân thực lực đều bộc phát, muốn chấn áp hết thảy. Nhưng ở cái này thiên tiên số lượng ngang nhau tình huống dưới, hắn Thái Thượng Điện ngược lại rơi xuống hạ phong. Thái Thượng Điện chủ ở một bên nhìn xem, đều là toàn thân run rẩy. Bực này đại chiến đã thật lâu không có phát sinh. Rầm rầm rầm. Hư vô không ngừng truyền ra hoành minh. Lên cho ta. Trần Nhiên giống to. Hắn hóa thân cổ lão cự nhân, đứng thế giới thụ bên trên. Hắn trực tiếp chống ra Thái Thượng Phong Nguyên trận. Lão tổ, đông đảo Thái Thượng bên thừa sĩ đều là kêu thảm, không ngừng phun máu. Bởi vậy khác, bọn hắn cũng đang chịu đựng áp lực kinh khủng. Thái Thượng lão tổ sắc mặt âm trầm dò người. Hắn biết việc này đã vô pháp lịch chuyển, hắn Thái Thượng điện đã là bại. Nhưng hắn không muốn thừa nhận, càng không muốn từ bỏ. Bởi vì hắn cũng biết một khi lần này từ bỏ, về sau muốn công chiếm vô cực cổ địa đem khó càng thêm khó. Vô cực cổ địa sẽ càng ngày càng kinh khủng, tại có thiên tiên chấn giữ tình huống dưới, hắn cần bỏ ra mấy lần đại giới mới có thể công chiếm vô cực cổ địa. Nhìn thấy Thái Thượng lão tổ trên mặt chần chờ, Trần Nhiên trong mắt lập tức hiện lên tàn nhẫn. A! Một tiếng thê lương thét lên bỗng tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Cái này là thuộc về Bắc Tuyển. Giờ khắc này, vô cực bản nguyên nghiên số bộc phát. Cái kia mênh mông cổ lão cổ địa bên trên, từng đạo có thể thấy được ánh sáng lên cao. Giờ khắc này, nguyên bản vô chi vô giác vô cực sinh linh cũng là cả đám đều ngẩng đầu. Bất luận thiện ác, bất luận tốt xấu, từng cái đều là quỳ rạp dưới đất. Bọn hắn cảm nhận được vô cực kêu gọi. Từng đạo tinh khí cùng ý chí từ đám bọn hắn trong nhục thân bốc lên. Thiên địa vốn không đạo, vô cực dựng vạn linh. Trần Nhiên giống to. Vô cực chi lực, đồng nhiên hóa kiếm. Niên đại cổ xưa, vô cực có cực đạo, thai nghén thành kiếm. Mặc dù đoạn, nhưng ý nghĩa theo tại. Mà giờ khắc này, vô cực đạo kiếm ầm vang hiển hóa. Trần Nhiên thân thể trở nên tuyệt đối trượng lớn. Hắn đại thủ đông nhiên nắm chặt, vô cực đạo kiếm nơi tay, kiếm niệm bước lên tuyệt đối trượng. Phàm muốn phong vô cực người, chém tất cả, hắn giống to, hai tay giơ cao, đông nhiên một chém. Oanh! Thiên địa bị phá ra, hư vô bị xé nứt. Trần Nhiên một chém này, chặt đứt hết thể hư ảo. Phanh! Kinh thiên bên trong oanh minh. A a a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn. Thái Thượng Phong Nguyên trận bị Trần Nhiên chém ra một đường vết rách. Mà chỗ kia tại phương hướng Thái Thượng đại ấn thủ sĩ, toàn bộ phun máu ngã xuống đất, càng là chết hơn phân nửa. Đáng chết! Thái Thượng lao tổ gầm thét, lại chém. Trần Nhiên gầm thét, toàn thân máu tươi tại bao táp, không thể thừa nhận vô cực đạo kiếm chi trọng. Nhưng hắn tay cầm kiếm, không có chút nào run rẩy. Đi. Thái thượng lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rốt cục từ bỏ. Oanh. Thái thượng tiên luân nở rộ vô tận hào quang, đánh bay luân hồi địa, ngăn trở Trần Nhiên đệ nhị trạm. Rầm rầm rầm. Cơ hồ trong nháy mắt, Thái thượng lão tổ chính là thu hồi Thái thượng phong nguyên trận. Tất cả Thái thượng bên thừa sĩ đều là xông vào Thái thượng tiên luân. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Thái thượng điện tất sát ngươi. Thái thượng lão tổ gầm thét, Thái thượng tiên luân ầm vang bay xa. Trần Nhiên lão đạo lui lại, vô cực chi kiếm chống đỡ đại địa. Mặc kệ ngươi Thái thượng điện mạnh cỡ nào, ta tất diệt. Trần Nhiên gầm nhẹ, uy thế trấn tập phương. Cũng liền tại lúc này, Huyền đạo nhân cùng Cửu Túc Kim Ô cũng là đạo tẩu, không còn ham chiến. Oanh! Bác Ngân Thiên ầm vang xông vào vô cực cổ điện. Vô cực chi lực mãnh liệt, tản mát ra đạo đạo hào quang rực rỡ. Trần Nhiên khống chế vô cực bản nguyên, lại một lần nữa bao phủ toàn bộ vô cực cổ điện. Hắn ngóng nhìn nơi xa, trong mắt có quá nhiều phong mang cùng bá đạo. Từ nay về sau, vô cực trọng trưởng, tái tạo tiên nhận thập đại cổ điện một trong, hắn hét lớn, âm thanh truyền bát phương. Nó thanh âm phảng phất giống như trùng sáng, xuyên thấu hư vô, xuyên thấu cổ lão đại điện. Nó âm thanh tại luân hồi mà vang vọng. Luân hồi tái phạm, định chu. Chương 1731, không bình thường, chương 1731, không bình thường. Nhỏ luân hồi sôi trào. Vô cực trọng trưởng, là ai khẩu khí lớn như vậy? Theo tin tức đáng tin, Thái thượng điện bại. Cái gì? Thái thượng điện làm sao có thể bại? Đừng không tin, đây là sự thật. Bác Ngân Tiên đều là vào vô cực. Thái thượng điện bại, không có nghĩa là luân hồi điện bại. Áo trắng cùng Hoang Võ cũng sẽ không quản vô cực cổ địa sự tình. Bốn chỗ cũng đang thảo luận vô cực cùng Thái thượng tranh đấu. Có người chấn kinh, có người coi thường, cũng có người tràn ngập hiếu kỳ. Đối với Trần Nhiên thân phận, càng là hiếu kỳ tới cực điểm. Nhưng Trần Nhiên thân phận vẫn không có bị để lộ. Thái thượng điện. Tố Huy nhìn phía xa, trong mắt có quá nhiều người khác không cách nào nhìn thấu, tâm tình rất phức tạp. Nàng biết, gây nên đây hết thảy gợn sóng chính là Trần Nhiên. Giống nhau tại Thanh Hoàng, tại Nam Tiên Điện. Nàng rất rõ ràng, Trần Nhiên ở đâu đều có thể nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Năm đó nếu là ta giúp hắn, có lẽ chính là một cái khác cảnh tượng, nàng lẩm bẩm, ánh mắt lại là từ từ kiên định. Nàng biết, hết thảy đã mất đường rút lui. Nàng cùng Trần Nhiên, nhất định đã là đối lập. Sau đó, liền nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn cản ta đối với ngươi thế công, sắc mặt nàng băng hàn, càng có một tia biến thái điên cuồng. Không điên cuồng không sống. Thụ Trần Nhiên cho nàng hỗn độn hạt giống ảnh hưởng, nàng sớm đã trở nên như Trần Nhiên điên cuồng như vậy. Nàng chi điên cuồng, bình tĩnh, nhưng so với Bắc Tuyển càng cực nóng. Liên quan tới Trần Nhiên sự tình, nàng càng là ai cũng không có nói cho. Bởi vì trong lòng nàng từ đầu đến cuối đối với Trần Nhiên có to lớn chấp niệm. Nàng luôn luôn cho là Trần Nhiên là nàng, hết thảy đều là nàng. Nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm Trần Nhiên hỗn độn. Cho nên, Trần Nhiên vào chúng sinh luân hồi thiên nàng không nói. Bác Ngân Thiên cùng Chiến Tiên cung đại chiến nàng cũng không nói. Lần này Thái thượng phong vô cực, nàng càng là không hề nghĩ ngợi qua nói ra. Vô cực cổ địa. Bác Ngân Thiên treo ở không trung, không rơi lại địa. Chiến tranh đã là có một kết thúc. Tất cả mọi người đều là mỏi mệt lại hưng phấn. Trận chiến này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trận chiến này, hắn Bác Ngân Thiên thắng. Bọn hắn là người chết hát lên bài ca phùng điếu, là thắng lợi tụng sướng hành khúc. Một ngày này, cuối cùng rồi sẽ bị ly khắc. Bác Ngân Thiên bên trong, Ngu Huyền Cơ cùng Quân Hồng Nhan hai người khắp khuôn mặt là dã rời. Trong mắt bọn họ có nhẹ nhõm, bởi vì nhân sinh gặp gỡ, bọn hắn lại phải biến đổi về trước đó dáng vẻ. Bất quá, bọn hắn dứt khoát, đời này là chiến mà sinh, cũng cuối cùng rồi sẽ là chiến mà trả giá đắt. Bọn hắn cũng hy vọng tại không có chiến tranh thời kỳ, có thể tuế nguyệt tính hảo. Sư phụ, lão nhân gia ngài phải thật tốt bảo trọng. Về sau chúng ta muốn tinh lịch, không cần nương tay. Ngu Huyền Cơ khẽ cười nói, đối với sư phụ, nên dạy huấn luyện vẫn là phải giáo huấn. Quân Hồng Nhan cũng cười. Quân Tiên đôi mắt thương cảm, lại là khẽ gật đầu. Một thế này sư đồ tình, cuối cùng rồi sẽ là khó quên. Ngu Huyền Cơ cùng Quân Hồng Nhan cuối cùng mắt nhìn Quân Tiên, sau đó chính là ngủ thật say. Chờ bọn hắn tỉnh lại, đã là sau 10 ngày. Quân Hồng Nhan nhìn xem một thân vết máu, lông mày lập tức nhíu lại. Sư phụ, ta đi tắm, hắn nói câu, chính là nhanh chóng rời đi, thực sự không thể chịu đựng được như thế dơ giấy bẩn thỉu chính mình. Quân Tiên đôi mắt bi thương, không có khả năng ngăn cản, cũng không nên ngăn cản. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Ta cảm giác đều có mấy trăm năm không ăn gà. Ngu Huyền Cơ có chút sợ hãi mở miệng. Hắn cũng không dám cùng Quân Hồng Nhan như thế không kiêng nể gì cả. Bất quá, hắn lại là cuồng nuốt nước bọt, khóe miệng ẩn ẩn có chảy nước miếng chảy ra. Sư phụ cùng ngươi đi. Quân Tiên nu hòa sờ lên Ngu Huyền Cơ đầu. Sư phụ, lão nhân gia ngài đừng đùa ta à? Ngu Huyền Cơ lại là sắc mặt thay đổi, vẻ mặt cầu xin. Thật cùng ngươi đi, sư phụ cũng nghĩ ăn. Quân Tiên khóe miệng giật giật. Đừng a, sư phụ ta sai rồi, ta thật sai, ngài đừng theo giúp ta. Ngu Huyền Cơ cảm thấy là Quân Tiên không muốn để cho hắn ăn. Ngươi không sai. Ta thật sai. Ngu Huyền Cơ càng phát ra hãi hoảng. Trầm mặc hồi lâu, Quân Tiên thở dài, bất đắc dĩ phất phất tay. Ngu Huyền Cơ lập tức hưng phấn, phi nước đại lấy đi xa. Quân Tiên thật lâu nhìn chăm chú, không cách nào hoàn hồn. Trần Nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn bên cạnh. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng đứng đấy. An bài thỏa. Quân Tiên bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Trần Nhiên gật đầu, mở miệng nói, lần này gọi tới Minh Vu bộ tộc, vốn là muốn cho bọn hắn lưu ở nơi đây giúp ta. Mà lại nơi đây vô cực chi lực đối với bọn hắn tu hành, cũng là có lợi ích to lớn. Trước đó Trần Nhiên chính là tại thay Minh Vu bộ tộc an bài chỗ ở. Trần Nhiên lựa chọn một chỗ thâm lâm đầm lầy, triệt để ngăn cách đi ra. Nơi đó hỗn độn phân vô cực, để Minh Vu chi khí cùng vô cực chi khí có thể cùng tồn tại. Sau đó có tính toán gì? Quân Tiên hỏi lại. Có một ít địa phương muốn đi, có một ít sự tình cũng muốn biết rõ ràng. Trần Nhiên nhẹ giọng trả lời. Từ nay về sau, ta Bác Ngân Tiên cùng cái này Vô Cực cùng sinh tử. Quân Tiên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ưng thuận một cái hứa hẹn. Trần Nhiên có chút túi đầu. Hồi lâu, hắn có chút chần chờ nói Huyền Cơ cùng Hồng Nhan, ta có lẽ có biện pháp để bọn hắn khôi phục. Không cần bất quá, Quân Tiên lại là không chút do dự cự tuyệt. Nhân sinh của bọn hắn quá khổ, ta không muốn bọn hắn khổ hơn, hắn nói nhỏ, trong mắt có quá nhiều tình cảm. Trần Nhiên trầm mặc. Hắn không phải là không nghĩ như vậy. Sau đó, Quân Tiên vung tay lên. Một đoàn hình tinh thể hào quang óng ánh xuất hiện tại Trần Nhiên phía trước. Ngươi đây cầm lấy đi, đối với ngươi nên có tác dụng lớn. Quân Tiên trực tiếp giao cho Trần Nhiên. Đây là Trần Nhiên toàn thân chấn động. Chúng sinh luân hồi một sợi bản nguyên. Quân Tiên ánh mắt phức tạp. Trần Nhiên động dung. Tiền bối hắn mở miệng. Nhưng Quân Tiên lại là đánh gãy hắn, trong tay ngươi càng có thể phát huy ra tác dụng. Trần Nhiên không tiếp tục cự tuyệt. Hắn thật sâu cúi đầu. Có chút tình tiếp nhận, ghi nhớ trong lòng liền có thể, không cần quá mức chối từ nhăm nhó. Mà cái này chúng sinh luân hồi bản nguyên trong tay hắn, cũng hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra kinh khủng tác dụng bốn. Chúng sinh luân hồi dựng bản nguyên, nó bản nguyên là chúng sinh nghiệm. Nhất nghiệm ép ban đầu luân hồi. Cơ hồ tất cả chúng sinh luân hồi bản nguyên đều tại chúng sinh luân hồi thiên. Trước đó Trần Nhiên tiến vào đều không thể cảm giác được, có thể thấy được cái này chúng sinh luân hồi bản nguyên có bao nhiêu khó được. Trần Nhiên không biết Quân Tiên như thế nào đạt được, nhưng nghĩ đến bỏ ra cái giá rất lớn. Trước đó Thái Thượng Điện muốn tiêu diệt Bắc Ngân Thiên, chính là muốn đoạt được cái này chúng sinh luân hồi bản nguyên. Mà trước đó kéo 30,0005 là bởi vì lúc trước Quân Tiên lấy bóp nát chúng sinh luân hồi bản nguyên là uy hiếp, thu được cái này 30,0005 tuế nguyệt. Nhưng bây giờ cái này một sợi bản nguyên đã là tại đã lâu trong tuế nguyệt lớn mạnh, Quân Tiên lại khó ma diệt. Bởi vậy, có bây giờ trận đại chiến này, mà giờ khắc này, chúng sinh luân hồi bản nguyên gián tiếp lại là đã rơi vào Trần Nhiên trong tay. Hắn cảm thụ được trong đó mênh mông thương sinh chi niệm, trong đôi mắt lại là ẩn chứa quá nhiều thương cảm. Bởi vì bên trong chi niệm đều không tên, dù là khi còn sống mạnh hơn cũng vô danh, từ đầu đến cuối chưa siêu thoát cái kia luân hồi gông cùm xiển xích. Nguyện đời này, ta Trần Nhiên không chẳng khác người thường, sống oanh oanh liệt liệt, chết oanh liệt không tiếc. Chương 1732, đêm phong tuyết người về, chương 1732, đêm phong tuyết người về. Trần Nhiên đi tìm Đạm Đại Chân. Nàng cũng không hề rời đi Vô Cực cổ địa, mà là lựa chọn ở lại đây xuống tới. Trong thời gian này càng là chuyển đến một tòa mênh mông khổng lồ tiên sơn, luân hồi chi lực chấn động, cực kỳ rung động. Tướng mạo của nàng cũng là không có lại biến thành lão phụ nhân bộ dáng. Theo nàng nói tới, chiến đấu đã mở, nàng nhất định phải thời thời khắc khắc cảnh giác, không thể có mảy may thư giãn. Cái này khiến Trần Nhiên mỗi lần thấy được nàng đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì Đạm Đài Chân tuổi trẻ hình dạng thực sự quá nóng bỏng, cùng nàng thiên tiên thân phận không hợp. Coi như Trần Nhiên như vậy đem túi ra nhìn cực nhẹ người, đều là nhịn không được suy nghĩ nhiều. Gặp Trần Nhiên đến, Đạm Đài Chân đình chỉ tu hành. Nàng nhìn thấy Trần Nhiên trong mắt lóe lên liền biến mất khó chịu, lông mày lập tức chớp chớp. Bất quá nàng cũng không nói cái gì. So với người bình thường nhìn thấy chính mình cái này hỏa bạo dáng người, Trần Nhiên xem như chấn định nhất. Có chuyện gì? Trần Nhiên hỏi thăm câu. Ta muốn ngươi ở sau đó Tuế Nguyệt nhìn rõ ban đầu luân hồi động tĩnh. Trần Nhiên trầm giọng nói. Ta làm không được. Đạm Đài Chân nhíu mày, dứt khoát mở miệng. Ban đầu luân hồi ở nút, hoang cổ đằng sau liền lại không người có thể cảm giác được ban đầu luân hồi. Coi như luân hồi nô đều là không được. Ta nếu mở miệng, tự nhiên là có biện pháp. Trần Nhiên nói khẽ. Sau một khắc, hắn xuất ra chúng sinh luân hồi bản nguyên. Đạm Đài Chân đôi mắt kịch liệt co vào. Nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Chúng sinh luân hồi bản nguyên. Ngươi làm sao có thể có được? Miệng nàng môi đều là trở nên can thiệp. Đây đối với nàng tới nói, quả thực là nghịch thiên chí bảo. Bởi vì nàng tu chính là thuần túy nhất chúng sinh luân hồi đạo. Quân Tiên tiền bối. Trần Nhiên không có dấu diếm. Đạm Đài Chân động dung, có thể làm cho Quân Tiên đem bực này chí bảo giao cho Trần Nhiên, ở trong đó quan hệ sâu bao nhiêu nàng không cần nghĩ cũng có thể cảm giác được. Xuống một khắc, nàng toàn thân chính là du lên, bên dưới ý thức đạo, ngươi muốn đem cái này bản nguyên giao cho ta. Đối với Trần Nhiên gật đầu, mở miệng nói ta biết ngươi tu chúng sinh luân hồi đạo, có cái này chúng sinh luân hồi cùng ta luân hồi đạo cùng hỗn độn phụ tá, sẽ có rất lớn xác suất cảm giác được ban đầu luân hồi tồn tại. Ta có thể rất xác định nói cho ngươi, ban đầu luân hồi đã là bắt đầu hoài nghi ta, loại cảm giác này từ nơi sâu xa tồn tại. Đối với cái này, ta nhất định phải biết ban đầu luân hồi rốt cuộc muốn làm gì. Đạm Đài Chân nghe chút liền biết việc này có thể thực hiện, nhưng nàng hay là không muốn tin tưởng. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi cứ như vậy tin ta? Trần Nhiên không nói gì, lại là đem chúng sinh luân hồi bản nguyên giao cho Đạm Đài Chân. Nàng vô ý thức tiếp nhận. Nhìn xem nàng có chút sững sờ thần sắc, Trần Nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn nói khẽ, vừa thấy được ngươi, ta mặc dù hoài nghi, nhưng đã là tin hơn phân nửa. Bất quá thái độ của ngươi ta rất không thích, cho nên mới có đằng sau xung đột. Đạm Đài Chân trầm mặc. Giờ này khắc này, nàng không khỏi nhìn chăm chú Trần Nhiên, cũng không nhịn được nghĩ đến, có ít người luôn luôn như vậy lóa mắt, dù là biểu hiện lại phổ thông, cũng vô pháp che khuất cái kia tự nhiên mà thành mị lực. Ở trong mắt nàng, Trần Nhiên chính là loại người này, cũng chờ mong hắn là loại người này. Bởi vì Trần Nhiên, cần lưng đeo chính là thiên địa nặng nhất sứ mệnh. Bên cạnh hắn, cần phải có một đám có thể giúp hắn người. Trần Nhiên thì là nhìn về phía nơi xa, ánh mắt mênh mông. Người kính ta một thước, ta kính hắn người một trượng. Nhân sinh của ta, tuyệt sẽ không hướng cường đại cúi đầu. Ngươi để cho ta cúi đầu, ta có thể nào đối với ngươi có sắc mặt tốt? Hắn khẽ hỏi. Đạm Đài Chân thân thể run rẩy. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được là lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn bá đạo. Rời đi Đạm Đài Chân tiên sơn, Trần Nhiên đi tới Vô Cực cổ địa biên giới. Hắn đôi mắt xanh lạnh. Huyền Thiên trong thế giới chiến tiên cùng một đám thiên kiêu đều là bắt đầu hôn mê. Băng Hoang các chủ cùng Thiên Hoang các chủ trong mắt có ngập trời phẫn nộ cùng thù hận. Nhưng Trần Nhiên lại là không chút nào quản. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Trần Nhiên đem bọn hắn từng cái phong vào Vô Cực trong cổ địa. Hắn sẽ không giết bọn hắn, nhưng đời này ban đầu luân hồi không nát, bọn hắn liền không cách nào lại đạt được tự do. đây là bọn hắn nên tiếp nhận tội phạt, cũng là Trần Nhiên nhất định phải lãnh khốc đối đãi sự tình. Đối với các ngươi, ta có thương hại, nhưng chỉ vẹn vẹn một tia, cái này cũng không đủ để cho các ngươi rời đi. Không giết các ngươi, đã là ta lớn nhất nhân tử. Trần Nhiên lạnh nhạt mở miệng, đem sau cùng băng hoang các chủ cũng là phong nhập trong đó. Sau đó, hắn chi tiên đạo thân phận cách, xông ra vô cực cổ địa. Mà mặt khác bốn thân thì là tọa trấn vô cực cổ địa, đem cái này thuộc về hắn thế giới ngưng tụ vững như thành đồng. Tiên đạo Trần Nhiên cách xa vô cực cổ địa, lặng yên không tiếng động về tới nhỏ luân hồi. Hắn hướng về nhỏ luân hồi cực kỳ biên giới phương hướng tây bắc đi đến. Trong mắt của hắn từ từ bộc lộ tưởng nhớ. Có ít người dù cho không còn bên người, vẫn như cũ sẽ lo lắng. Có một số việc dù cho đi qua lại lâu, cũng khó quên đi. Trần Nhiên bên cạnh, Thiên Nam Hải người đưa đỏ xuất hiện. Tiên bối, ta thấy được Cửu Lưu, nhưng ta không cách nào xác định nàng có phải hay không. Trần Nhiên có chút sợ hãi. Cùng chiến tiên cung một trận chiến cuối cùng, hắn thấy được Tuyết Tiên hình dạng. Dạng như vậy, cùng hắn trong trí nhớ Nam Cửu Lưu giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là cặp kia tản ra vô tình cùng trong mắt lạnh như băng. Trong lòng của hắn lập tức có dự cảm không tốt. Ta cũng không có phát giác được bất kỳ khí tức gì người đưa đỏ than nhẹ. Hắn nhìn xem Trần Nhiên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn thấy, Trần Nhiên con đường tương lai nhất định gian nan trọng trọng. Hắn quá nặng tình người đưa đỏ trong lòng thở dài. Cái này hắn thấy là đáng quý, nhưng ở Trần Nhiên địch nhân trong mắt lại là nhược điểm lớn nhất. Luân hồi vô tình, thiên đạo vô tình, khi Trần Nhiên đối mặt đủ loại âm mưu quỷ kế, hắn phải chăng có thể mỗi lần đều biến nguy thành an? Người đưa đỏ lo âu. Hắn biết Trần Nhiên cường đại, chấp niệm sâu nặng, càng có vô địch ý chí. Nhưng những này cũng không thể cam đoan Trần Nhiên mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nhiều âm mưu quỷ kế người đưa đỏ biết thiên đạo, luân hồi loại này tồn tại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta cũng không có phát giác được, nhưng vì cái gì trong nội tâm của ta lại cảm giác nàng chính là Cửu Lưu? Trần Nhiên đôi mắt rung động, tràn đầy lo lắng. Sau 10 ngày, Trần Nhiên bước vào một mảnh băng phong thiên địa. Bao phủ trong làn áo bạc, hàn phong gào thét. Trần Nhiên bọc lấy y phục, hình như có chút rét lạnh. Tim của hắn loạn. Hắn như gió tuyết dạ người về, tràn đầy điều hưu. Nơi này là Kiếp Phủ Du Tuyết vực. Chương 1733, Phù Sinh Tuyết vực, chương 1733, Phù Sinh Tuyết vực. Nguyên bản, Trần Nhiên cùng người đưa đỏ cho là Nam Cửu Lưu tại Luân Hồi Điện. Nhưng ở Luân Hồi Điện thời gian, Trần Nhiên cũng không có cảm giác được Nam Cửu Lưu bất kỳ tung tích nào. Cái này khiến hắn tưởng rằng cái kia mang đi Nam Cửu Lưu cường giả phong tỏa ngăn cản khí tức. Nhưng giờ phút này, tại gặp qua Tuyết Tiên hình dạng sau, hắn lại là bắt đầu dao động. Phần này dao động rõ ràng hiện lộ tại trên mặt hắn. Hắn nhìn xem quặng khuếch băng lãnh băng hàn tuyết vực, đôi mắt nhiễm lên bệnh thương hàn. Phù Sinh Tuyết vực, một mảnh chỉ thích hợp băng hàn tu sĩ tồn tại cổ lão đại địa. Nơi này là một cái chí cường chân tiên đạo tràng. Nàng tên Phù Sinh, linh cổ niên đại, thiên đế cho tới mạnh. Liên quan tới Phù Sinh chân tiên, luân hồi ghi chép cũng không nhiều. Chỉ biết là nàng tu cực kỳ phổ thông băng hàn đạo, nhưng chính là như vậy phổ thông đại đạo lại là ngạnh sinh sinh để nàng cực điểm thăng hoa, phá vỡ chân tiên cánh cửa. Một khắc này, mảnh này nguyên bản bốn mùa như mùa xuân phủ sinh tuyết vực một đêm băng phong, muôn đời không tan. Mà Phù Sinh chân tiên sở dĩ được vinh dự thiên đế cho tới mạnh, là bởi vì năm đó nàng từng nhất niệm phong chân tiên. Cái kia chọc nàng chân tiên, tươi sống được phong 10 vạn năm, cuối cùng sinh sinh bị mài chết. Cái này một chuyện, trực tiếp là để giữa thiên địa chân tiên đều là dùng mình. Mà sau đó, càng là truyền ra Phù Sinh chân tiên đem phổ thông băng hàn chi khí đều là tu thành bản nguyên. Phù Sinh hàn khí đơn độc thuộc về hàn tu bản nguyên. Phàm là tu băng hàn chi đạo, đều có thể mượn nhờ Phù Sinh hàn khí tu ra bản nguyên. Mà muốn thành tựu chân tiên, bắt buộc bản nguyên chi đạo. Đây mới là Phù Sinh chân tiên kinh khủng nhất địa phương. Bởi vì nàng khai sáng một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Đến tận đây, Phù Sinh Tuyết vực nhất mạch cũng là triệt để sinh sôi xuống tới. Cái này chính là Trần Nhiên hiểu rõ Phù Sinh Tuyết vực. Về phần đương thời Phù Sinh Tuyết vực thiên tiên cùng với khác, Trần Nhiên hoàn toàn không biết. To như vậy nhỏ luân hồi, cũng không có mấy người biết. Bởi vì Phù Sinh Tuyết vực quá vô danh, gần như không trên thế gian hành động. Trước đó Tuyết Tiên xuất hiện tại Chiến Tiên cung cùng Bắc Ngân Thiên đại chiến, đã làm cho thế nhân khiếp sợ không thôi. Trần Nhiên đi vào Phù Sinh Tuyết vực. Đông tuyết đầy trời, chậm rãi bay xuống. Hàn phong rất nhỏ lại thấu xương. Trần Nhiên tóc trắng nhiễm tuyết, đúng là chậm rãi dung nhập trong đó. Hắn cảm nhận được từng tia đặc biệt băng hàn chi khí. Đây là siêu thoát tại phổ thông băng hàn chi khí phủ sinh hàn khí. Thâm như băng thanh, niệm giống như hàn tuyết. Tu phủ sinh hàn khí tu sĩ, hẳn là phần lớn là không màng danh lợi hạng người, ưa thích thanh đũ người. Trần Nhiên nói nhỏ. Vẹn vẹn cảm thụ được cái này phủ sinh hàn khí, Trần Nhiên chính là hiểu được phủ sinh tuyết vực vì sao điệu thấp như vậy. Núi lớn băng phong, sông ngòi đông lạnh chảy. Nơi đây hết thảy đều là quặng khuếch như vậy cô tịch. Phù Sinh Tuyết vực rất lớn, nhưng sinh linh lại là cực ít. Bởi vì có thể ở chỗ này sống sót sinh linh không nhiều. Trần Nhiên không ngừng đi về phía trước. Trên người hắn khí tức cũng là bắt đầu cải biến, trở nên băng hàn thấu xương. Trong mấy năm nay, Trần Nhiên sở tu hỗn tạp, băng hàn chi đạo cũng là có chỗ độc lướt qua. Giờ này khắc này, Trần Nhiên hấp thu Phù Sinh hàn khí, khí chất trên người lập tức trở nên giống nơi đầy tu sĩ. Lâu Lưu Hình, là ngươi a? Nếu là ngươi, ta vì sao không biết ngươi? Trần Nhiên nỉ non. Hắn lần này đến, muốn điều tra rõ Tuyết Tiên thân phận, nhìn nàng một cái cùng Nam Cửu Lưu quan hệ. Còn nữa, chính là nàng cùng Thái Thượng Điện quan hệ, cũng hoặc vẹn vẹn cùng Chiến Tiên cung có quan hệ. Đây hết thảy, hắn đều muốn biết rõ ràng. Một ngày sau, Trần Nhiên rốt cục thấy được sống sinh linh. Đây là một tòa không lớn thôn trang. Giờ này khắc này, một cỗ khí tức máu tanh nhàn nhạt ngay tại truyền ra. Trần Nhiên nhíu mày, thân thể lóe lên chính là xuất hiện ở trong thôn. Hắn thấy được đầy đất màu đỏ tươi, nhuộm đỏ tuyết trắng. Không ít thi thể nằm trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Nơi này, trước đây không lâu phát sinh một trường giết chóc. Trần Nhiên niệm tùy tâm động, khuyết tán ra miệng. Rất nhanh, hắn nhìn về phía nơi xa bên ngoài và dặm. Nơi đó, đồng dạng phát sinh một trận giết chóc. Trần Nhiên nhíu mày, thân thể trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn lại xuất hiện, đã là lại bên ngoài và dặm. Nơi này đồng dạng có một tòa thôn, đồng dạng phát sinh giết chóc. Tiêu thảm tiếng la khóc quấn quẩn. Trong đó, nương theo lấy hưng phấn gào thét. Trần Nhiên nơi mắt nhìn đến, là một đầu đen kịt, toàn thân mọc ra cốt thứ cự hổ tại đổ sát lấy thôn. Nghiệt xúc. Trần Nhiên hừ lạnh, không nhìn được nhất loại này lấy đồ sắt làm thú vui sự tình. Hắn thanh âm truyền bát phương. Cự hổ kia lập tức sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Nhiên. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, lóe ra điên cuồng hưng phấn sát thái. "Ta nói ngươi đáng chết." Trần Nhiên quát lạnh, không chút do dự động thủ. Hắn nhìn ra con cự hổ này có nhân tiên tu vi, những thôn dân này làm sao là đối thủ của nó. "Oeng." Trần Nhiên động thủ, phất tay băng hàn chi niệm xúc động. Hắn trở tay một nắm, một thanh vạn trượng băng truy xuất hiện. "Giết người rất dễ chịu." Trần Nhiên lạnh lùng hỏi. "Phanh." Trần Nhiên một truy đập xuống. Tại cự hổ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, ngay cả phản kháng đều làm không được chính là bị đện vào đại địa. A, hắn kêu thê lương thảm thiết, cảm thấy toàn thân xương cốt đều là bị chấn nát. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được chính mình lại bị một cái toàn thân không có chút nào khí tức tiểu tử một cái búa nhập vào đại địa. Mệnh của ngươi là mệnh, mạng của người khác cũng không phải là mệnh. Trần Nhiên tiếp tục hỏi, tiếp tục truy. Phanh, phanh, phanh. Ba giới truy đi, cự hổ cũng chỉ thừa một cái đầu lộ ở bên ngoài. Hắn sắp nứt cả tim gan. Bởi vì Trần Nhiên trực tiếp đem hắn nhục thân cùng tiên hồn đều là đập vỡ vụn, nhân tiên cảnh đều là bắt đầu rơi xuống. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a, ta là phù sinh tuyết vực tiên thú, đừng có giết ta, hắn lớn tiếng cầu khẩn. Phù sinh tuyết vực tiên thú liền có thể giết lung tung người. Trần Nhiên cười lạnh. Hắn một chỉ thần sắc ngốc trệ hoảng sợ, không ngừng hướng lui về phía sau, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn sinh linh, hét lớn, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn hắn chính là sâu kiến, có thể tùy ngươi cao hứng dẫm? Không, không phải. Ta hắn nào dám thừa nhận, trực tiếp phủ nhận. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, nơi xa liền có khí tức kinh khủng quanh quẩn. Ba đạo nhân ảnh cực tốc mà đến. Nghiệt xúc, từng tiếng khét kêu quanh quẩn. Ba đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện. Cự hổ mắt tối sầm lại, triệt để tuyệt vọng. Kỳ thật hắn là từ phụ sinh tuyết vực bên trong chạy ra, bởi vì ý niệm giết chóc quá nặng mà bị trọng phạt. Hắn không cam lòng, trực tiếp trốn thoát. Mà phía trước ba vị nữ tử chính là lần này tới bắt hắn. Trần Nhiên đôi mắt lóe lên, nhìn về hướng cái kia ba vị nữ tử. Ba nữ này đều là toàn thân áo trắng, xinh đẹp động lòng người, một đầu băng lam mái tóc cực kỳ rõ ràng. Mà nhất rõ ràng, hay là ba người các nàng hình dạng đúng là giống nhau như lúc, cơ hồ không có một tia khác biệt. Trần Nhiên nhìn xem, đều là nhìn không ra nơi nào có không giống với. Ba nữ nhìn xem thê thảm đến cực điểm cự hổ, lập tức sửng sốt một chút. Sau đó, các nàng xem hướng Trần Nhiên. Ngươi là ai? Ba nữ chăm miệng một lời. Con hổ này là các ngươi? Trần Nhiên thì là lãnh đạm hỏi. Không phải, hắn trốn ra chúng ta phủ sinh tuyết vực, ba nữ lại mở miệng nói. Phải không? Trần Nhiên từ chối cho ý kiến. Nhưng sau một khắc, tại ba nữ ngây người nhìn soi mói, Trần Nhiên trực tiếp đánh nát cự hổ đầu. Bất kể như thế nào, hắn đều phải chết. Trần Nhiên lạnh lùng nói câu, quay người rời đi. Ba nữ hoàn hồn. Dừng lại, các nàng khét đều. Các ngươi muốn vì hắn báo thù? Trần Nhiên quay đầu nói. Ngươi sao có thể giết hắn? Ba nữ cả giận nói. Ta vì cái gì không giết hắn? Trần Nhiên hỏi lại. Hắn là chúng ta phụ sinh tuyết vực, chúng ta muốn bắt hắn trở về phạt hắn. Ba nữ nộ trừng lấy Trần Nhiên. Ta thay các ngươi phạt. Trần Nhiên cười lạnh âm thanh. Chương 1734, lạnh lùng, chương 1734, lạnh lùng. Ba nữ chỉ trệ, lập tức trên mặt lập tức tức giận đến đều là đỏ lên. Ngươi vô lại, ngươi lưu manh, ngươi vô sỉ. Ba nữ thẹn quá hóa giận, lần thứ nhất không nói lời giống vậy. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta liền sẽ không đánh ngươi. Trần Nhiên đôi mắt lạnh lẽo. Hắn nhìn ra ba nữ này tuổi tác so với hắn nhỏ một chút, nhưng tu vi lại là đạt tới địa tiên. Bực này tư chất đã là khủng bố, tại phủ sinh tuyết vực địa vị cũng hẳn là cực cao. Ngươi đánh một cái thử một chút. Ba nữ bị chọc giận quá mà cười lên, đời này còn không có dám đánh các nàng. Nhàm chán. Trần Nhiên nhíu mày, cũng không thật muốn cùng với các nàng chấp nhặt. Hắn quay người chính là rời đi. Ba nữ cắn răng, nhìn ra Trần Nhiên kinh thị. Oeng. Ba nữ động thủ, bình tĩnh thiên địa lập tức anh minh. Tứ phương phủ sinh hàn khí bạo động, toàn bộ hướng Trần Nhiên hội tụ mà đi. Hàn khí như binh, tràn ra kinh người sắc bén. Trần Nhiên đôi mắt băng hàn không kiên nhẫn, hắn đột nhiên quay đầu, nhục thân nở rộ quang huy sáng chói. Vang một tiếng, đã gần tại gang tấc phủ sinh hàn khí lập tức vỡ nát. Trần Nhiên trong tay lại là xuất hiện một thanh băng truy. Ba nữ khẽ giật mình, nhưng sau một khắc các nàng chính là thét lên, bởi vì Trần Nhiên vung lên băng truy liền đánh tới hướng các nàng. Phanh, một cái bị đập bay, đều là không thấy. Phanh, lại một cái đập bay. Ngươi tại sao có thể dạng này? Cái cuối cùng toàn thân một cái giật mình. Ngươi sẽ không cho là ta thật sẽ không đánh ngươi đi? Trần Nhiên cười nhạo. Ngươi không phải nam nhân, nữ tử kia thét lên, bởi vì Trần Nhiên lại là vung mạnh đến. Phanh một tiếng, thứ ba nữ tử cũng là bị đập bay. Hừ. Trần Nhiên hừ nhẹ, cảm thấy loại này đập bay người cảm giác rất tốt. Hắn quay người, trong nháy mắt rời đi. Mà không lâu, ba nữ nổi giận đùng đùng bay trở về. A a a, vương bắt đạn a, các nàng tức giận đến thét lên. Bị người một cái búa đập bay, còn có so đây càng làm giận sự tình a. Đời này, liền không có bị người như thế nhục nhã qua. Ta Tuyết Lạnh Lùng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tuyết Tiên vị trí là một mảnh băng cốc. Nơi này được xưng là phủ sinh cốc. Mảnh này băng cốc, cách mặt đất vạn trượng, từng đạo sông băng thẳng đứng rơi xuống, tại dưới đáy hội tụ thành một tòa băng hồ. Trong đó đúng là nở đầy băng liên. Nó cảnh, thanh đũ tú mỹ. Băng cốc bốn bể toàn núi. Mỗi một ngọn núi đều là có xây băng cung. Ấm áp dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại băng cốc bên trong, thì là từng tòa chất phác lầu cát. Phong tuyết vẫn như cũ, lại có trăm hoa đua nở. Đây đều là băng hàn thuộc tính linh hoa thiên hoa, tô điểm lấy quặng cuể Bangkok. Ngoại nhân đều biết phủ sinh tuyết vực người cực ít, lại không biết tuyết tiên chỗ phủ sinh cốc người càng ít. Nơi này, vẹn vẹn tuyết tiên nơi ở. Phủ sinh tuyết vực tu sĩ đều là ở bên ngoài tu hành, nếu không có tuyết tiên triệu hoán, là không cho phép tới đây. Nơi này trừ tuyết tiên, những người còn lại một bàn tay đều đếm ra. Trần Nhiên thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hắn nhìn qua phủ sinh cốc, không hiểu khẩn trương. Trần Nhiên, ngươi muốn thế nào điều tra cái kia tuyết tiên thân phận? Người đưa đỏ nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta nhất định phải đến. Trần Nhiên ánh mắt tăng thương. Có một số việc, nhất định phải có một đáp án. Nếu không biết, Trần Nhiên không cách nào không cố kỵ gì tiến lên. Hắn không muốn bị thương bất luận cái gì hắn người quan tâm. Năm đó Huyền Hậu mượn Trần Túy Sinh tới đối phó chuyện của hắn, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu là năm đó Huyền Hậu nhẫn tâm một chút, không cho hắn biết Trần Túy Sinh thân phận, hắn có rất lớn khả năng giết Trần Túy Sinh. Việc này, hắn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Hắn không cho phép chính mình tái phạm dạng này sai. Nếu là Tuyết Tiên thật cùng Nam Cửu Lưu có liên quan, hắn tuyệt sẽ không đối với nàng động thủ, dù là Tuyết Tiên muốn hại hắn. Cái này là hắn duy nhất có thể từ bỏ danh giới cuối cùng. Vì hắn người quan tâm, chết cũng không đáng kể, điểm ấy danh giới cuối cùng tính là gì? Nhất là nghĩ đến Nam Cửu Lưu đối với hắn bỏ ra, hắn liền càng không quan tâm. Hắn đứng ở đây hồi lâu, cuối cùng, hắn lựa chọn tại phủ sinh cốc bên cạnh xây nhà mà ở. Lưng tựa băng sơn, đối mặt băng liên hồ. Nơi đây rất lạnh, nhưng đối với Trần Nhiên tới nói, nơi đây ưu tính là hắn ưa thích chỗ ở. Tại biết Tuyết Tiên chân diện mục trước đó, hắn hẳn là sẽ không rời đi. Chiến đấu kế tiếp còn chưa biết, hắn cũng không có đặc biệt cần làm sự tình. Mà hắn nhục thân thành thánh pháp đệ tứ cảnh thiên thai và kiếp, mệnh hồn kiếp cũng là sắp đến cuối cùng bộc phát thời điểm. Gánh chịu lấy nhục thân thành thánh pháp cố này tiên đạo thân, cũng đến cuối cùng thuế biến thời khắc mấu chốt. Có lẽ, tại cái này Liêu không có người ở phụ sinh tuyết vực, chính là thích hợp nhất địa phương. Về phần Tuyết Tiên có thể hay không nhìn thấu thân phận của hắn điểm này, Trần Nhiên không lo lắng chút nào. Bởi vì cố này tiên đạo thân Tuyết Tiên cũng chưa gặp qua, mà tại hắn hỗn độn ra thân tình huống dưới, còn chưa bao giờ bị người nhìn thấu qua. Bất kể như thế nào, một ngày này Trần Nhiên ở chỗ này ở. Hắn dựa theo sở thích của mình, xây dựng một tòa đơn giản nhà tranh. Hắn bắt đầu đánh đàn, không cần tiên cổ di âm, mà là bình thường nhất đàn. Hắn biết, chỉ cần hắn bắn lên, tất nhiên sẽ gây nên Tuyết Tiên chú ý, bởi vì hắn chỗ đạn là đại đạo ca. Tang thương không tuổi, bao nhiêu vui mừng sầu. Cầu đạo khi ngâm, đại đạo như ca. Trần Nhiên nói nhỏ. Hắn truyền thừa cổ lão nhạc công cầm nghệ, theo một đoạn thời gian đi qua đã là lô hỏa thuần thanh. Mà giờ khắc này tay hắn tùy tâm động, chỗ đạn cho hắn một đời. Thanh hoàng bi ca, nam tiên cô đơn, luân hồi di tỉnh. Nhân sinh của hắn còn chưa đi đến điểm cuối cùng, đối với hướng hắn như vậy tuyệt thế thiên kiêu càng là có thể nói vừa mới cất bước. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi hơn 1000 năm tuế nguyệt, Trần Nhiên nhân sinh đã là tang thương. Hắn mặt mũi tràn đầy tang thương, cái kia tái nhợt tóc theo gió mà động. Thương tiếc lượn lờ cầm âm tràn ra, như gió mà trôi hướng nơi xa. Phù sinh cốc, Quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu cát, thanh lưu tiểu trúc. Tuyết Tiên chậm rãi đi ra. Nàng phong hoa tuyệt đại, siêu phàm thoát tục, như thất lạc nhân gian trích tiên. Giờ này khắc này nàng cũng không có che lấp dung mạo, nó hình dạng thanh lệ, đôi mắt như ngôi sao sáng chói. Nó cái trán càng là có một cái dục hỏa phượng hoàng ấn ký, cái này phượng hoàng phía trên còn có một mảnh cựu thải đồng tuyết ấn ký. Liếc nhìn lại, không giống phàm trần người, nhưng nàng hình dạng hoàn toàn chính xác cùng Nam Cựu Lưu giống nhau như lúc. Nàng đôi mắt thâm thúy, xuyên thủng hư vô, rơi vào Trần Nhiên trên thân. Cái kia đơn giản nhà tranh, cái kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh, cái kia động tình đánh đàn, từng màn đều là rơi vào nàng trong mắt. Nàng cái kia như băng hải giống như không có một tia gợn sóng nội tâm bỗng nhiên run rẩy. Đại đạo tựa như biển, người này trong ngàn năm tất thành thiết tiên. Đây là Tuyết Tiên ấn tượng đầu tiên, rung động thật sâu đến nàng. Nàng không biết Trần Nhiên vì sao tới đây, cũng không biết Trần Nhiên vì sao ở đây xây nhà mà ở, càng không biết vì sao muốn gây nên chính mình chú ý. Nhưng một kẻ như vậy, Tuyết Tiên cũng không chuẩn bị tới trở mặt. Nếu là đổi người khác, nàng nhất định đổi đi. Bởi vì nàng ưa thích thanh tịnh. Tiếng đàn này, nàng cũng không chán ghét. Tương phản, nghe tiếng đàn này nàng nguyên bản thanh tịnh nội tâm đều là không tự chủ được hiện lên thoải mái dễ chịu. Nàng rất rõ ràng, đây là đại đạo ca, lấy đại đạo đàn tấu. Dần dần nghe, đối với bất luận cái gì tu sĩ đều rất có ích lợi. Ta ngược lại muốn xem ngươi vì sao mà đến, nàng nói nhỏ. Sau đó, nàng gọi tới một nữ tử. Sư phụ nữ tử cung kính thi lễ. Lạnh lùng, đi xem một chút người bên ngoài là ai. Tuyết Tiên nói khẽ. Là nữ tử gật đầu, lặng yên lui ra ngoài. Nàng chính là trước đó bị Trần Nhiên một truy đập bay ba vị nữ tử một trong. Chương 1735, một cái búa sự tình, chương 1735, một cái búa sự tình. Tuyết Lánh Lánh rất tức giận, cũng rất xấu hổ. Bởi vì nàng bị người một cái búa đập bay. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp, không có hoàn thủ chi lực không nói, ngay cả người là ai cũng không biết. Nàng càng nghĩ càng không nghĩ ra, càng nghĩ càng bị khuất. Nhưng bất đắc dĩ làm sao cũng tìm không thấy truy người của nàng, chỉ có thể trở lại phủ sinh cốc. Mà giờ khắc này, nàng tuân theo Tuyết Tiên, cũng chính là sư phó của nàng mệnh lệnh, đi bên ngoài nhìn một chút hai tới. Hẳn là một cái cường giả, nếu không ta sẽ không cảm giác không đến nàng nghĩ thầm, đi ra phủ sinh cốc. A, có người đang đánh đàn, nàng chợt nghe một tiếng cầm âm. Nàng nghe, không hiểu run sợ. Giờ khắc này, nàng có loại lập tức bắt đầu tu hành xúc động. Bởi vì tiếng đàn này đúng là dẫn động nàng thật lâu ngưng trệ đại đạo. Nàng động dung. Sư phụ tại phủ sinh cốc bên trong liền nghe đến, mà ta nhưng không nghe thấy nàng một mặt rung động, biết đây là đạo âm, nếu là cách xa nhau quá xa, đại đạo lĩnh ngộ trình độ không đủ liền không cách nào nghe được. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, một tòa nhà tranh xuất hiện ở trong mắt nàng. Nàng khẽ giật mình, không nhớ rõ nơi đó có một tòa nhà tranh. Nàng hướng xuống nhìn lại, lập tức sửng sốt. Nàng con ngươi kịch liệt co vào, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia nàng hận không thể cắn lên mấy ngụm nam nhân. "Là ngươi?" Nàng vô ý thức tức giận mở miệng, thân thể càng là trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Nhiên trước mặt. Trần Nhiên ánh mắt chưa biến, cầm âm không có chút nào ba động. "Là ta," hắn thản nhiên nói. Tuyết Lánh Lánh chỉ trệ, chưa từng thấy đánh người còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nàng tức giận hỏng, đều là lười nhác quản cái kia phá cầm âm. "Vương Bất Đạn, bản tiểu thư cuối cùng tìm tới ngươi." Nàng kêu to nói, động thủ liền động thủ. Thứ phương phủ sinh hàn khí chuyển động theo. Trần Nhiên nhìn xem, thở ơ. Nhưng sau một khắc, Trần Nhiên bắt phương đông co quang mang lấp lóe, đúng là đan dệt ra một tòa cổ lão băng cung. Trong đó, hết thảy khí tức đều do Trần Nhiên khống chế. Hắn nhất niệm động, Tuyết Lánh Lánh ngưng tụ phủ sinh hàn khí chính là vỡ nát. Sau đó, tại Tuyết Lánh Lánh trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, đúng là hóa thành một thanh băng truy. Người Tuyết Lánh Lánh mà người, lập tức thét lên. Trần Nhiên làm như thế, tuyệt đối là tại nhục nhã nàng. Xuống một khắc, băng truy chính là đập xuống. Nàng dọa đến thét lên, thân thể bỗng hóa thành ba người, hướng phía ba phương hướng bay đi. Trần Nhiên khẽ giật mình, bởi vì ba người kia giống nhau như lúc cùng hắn lần thứ nhất gặp phải lúc một dạng. Nguyên lai là phân thân, ta lúc đó đúng là đều không có nhìn ra. Trần Nhiên có chút chấn kinh. Tuyết Lánh Lánh chia ra làm ba, nhưng tu vi cùng thực lực mỗi một cái đúng là đều giống nhau, không có chút nào giảm bớt. Điều này đại biểu Tuyết Lánh Lánh thực lực là tự thân cấp ba. Hắn không biết đây là thiên phú dị bẩm, vẫn là tu hành đi ra, nhưng đủ để chứng minh cái này khủng bố đến cực điểm. Bất quá, lại vẹn vẹn nhất phẩm địa tiên. Trần Nhiên cười một tiếng, băng truy chia ra làm ba, trực tiếp đập bay Tuyết Lánh Lánh. A, tiếng thét chói tai vang lên. Ta Tuyết Lánh Lánh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, nơi xa, Tuyết Lánh Lánh thanh âm tức giận vang lên. Cái này, là nàng lần thứ hai bị đập bay. Đời này không đội trời chúng a. Nàng xoa cái mông, bay vào phủ sinh cốc. Đáng đâm ngàn đao dâm tặc, dám nện bản tiểu thư cái mông. Tuyết Lánh Lánh khóc không ra nước mắt, càng là hận thấu Trần Nhiên. Nàng giận dữ đi tìm Tuyết Tiên. Sư phụ, Thiên Vương bắt đạn kia khi dễ ta nàng một mặt ủy khuất. Hắn có nói gì hay không? Tuyết Tiên hỏi lại. Không có Tuyết Lánh Lánh mở miệng. Ân, ta đã biết. Tuyết Tiên đôi mắt lấp lóe, quay người trở về tiểu trúc. Tuyết Lánh Lánh trong gió lộn xộn. Biết là cái quỷ gì? Đồ đệ của ngươi bị khi phụ a. Nàng ngây người hồi lâu, cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời đi. Rất nhanh, nàng đi tới một chỗ càng thêm u tĩnh trước tiểu viện. Đại sư tỷ, có người khi dễ ta, nàng kêu to. Tuyết Tiên tổng cộng có 3 cái đồ đệ. Nàng là nhỏ nhất, nhị sư tỷ tại phủ sinh tuyết vực du lịch, quy về Hàn Tuyết bên trong, lĩnh ngộ cực hạn phủ sinh hàn khí. Mà đại sư tỷ thì là quanh năm đợi tại phủ sinh cốc. Nàng tên là Tuyết Thanh. Tuyết Lánh Lánh biết, đại sư tỷ Tuyết Thanh thực lực đã là đạt tới nửa bước thiên tiên tình trạng, đang trùng kích lấy thiên tiên. Cho nên, Tuyết Thanh có bó lớn thời gian. Bởi vì thiên tiên cần đốn ngộ, liều mạng tu hành đã là vô dụng. Mà cái này phụ sinh cốc cũng liền các nàng 4 người, cộng thêm mấy cái quanh năm bế quan lão quái vật. Nàng đánh không lại Trần Nhiên, chỉ có thể tìm người. Mà có thể tìm người, trừ Tuyết Tiên, cũng chỉ có Tuyết Thanh. Mấy lão quái vật kia nàng cũng không dám đi tìm. Nàng một mặt chờ mong, nhưng sau một khắc, mặt nàng chính là cứng đờ. Biết trong viện, thanh âm thanh lãnh bay ra. Tuyết Lánh Lánh lại lộn xộn. "Biết, biết em gái ngươi a?" Nàng một mặt bi phẫn. "Không giúp liền không giúp, chúng ta nghĩ biện pháp." Tuyết Lánh Lánh nổi giận. Nàng trở về chỗ ở của mình, trực tiếp đem chính mình đóng lại. Sau 3 ngày, nàng một mặt hưng phấn xông ra. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh cây quạt. Ta Tuyết Lánh Lánh khác không nhiều, chính là bảo bối nhiều, nàng một mặt đắc ý, tiếp lấy hung tợn phóng tới Trần Nhiên. "Vương Bất Đạn, nhìn bản tiểu thư như thế nào đánh ngã ngươi?" Nàng kêu to, đột nhiên một cánh cái này đèn kịt linh vũ cây quạt. Trong ngay mắt, Hàn Phong đại tác, hình như có quỷ khóc sói gào. Trần Nhiên quanh người xuất hiện từng đạo kinh khủng phong nhận. Hắn nhíu nhíu mày. Phong nhận này không phải trống rỗng hình thành, mà là từ trong hư vô xông ra. Cái này khiến Trần Nhiên biết Tuyết Lánh Lánh trong tay cây quạt ẩn chứa không gian chi đạo. Cái này có chút hiếm thấy. Mà những phong nhận này công kích không phải nhục thể của hắn, mà là mệnh hồn của hắn. Cái này, đủ để xưng là khôi bảo. Oen. Phong nhận nhập thể, Trần Nhiên lại là lù lù bất động. So sánh mệnh hồn kiếp, phong nhận này đơn giản chính là thang ngứa. Nhìn xem Trần Nhiên một chút việc đều không có, Tuyết Lánh Lánh một mặt không thể tin. Cây quạt này, thế nhưng là tiên tiên phía dưới không người có thể phong a. Xuống một khắc, nàng chính là toàn thân mát lạnh. Không, nàng quay đầu liền chạy, bởi vì một băng truy lại là đập tới. Ngang bướng. Trần Nhiên lắc đầu, nhìn ra Tuyết Lánh Lánh bản tính không xấu, cũng liền không có hạ nặng tay. A. Nơi xa, Tuyết Lánh Lánh đều thảm quên quần. Ta cũng không tin tà. Tuyết Lánh Lánh đỏ ngầu cả mắt, vương bít lấy cái mông trở về. Tiếp xuống 3 tháng, Tuyết Lánh Lánh thay đổi biện pháp tìm Trần Nhiên phiền phức, lấy ra từng kiện Trần Nhiên đều cực kỳ kinh diễm bảo bối. Cái này khiến Trần Nhiên cũng hoài nghi Tuyết Lánh Lánh đem phủ sinh tuyết vực bảo bối đều đối với hắn thử mấy lần. Bất quá mỗi một lần, đều là bị Trần Nhiên một cái búa đập bay. Tuyết Lánh Lánh điên rồi, triệt để cùng Trần Nhiên đòn khiêng lên. Đời này còn không có bị khi phụ thảm như vậy. Nàng rất muốn khóc, nhưng này thật mất thể diện. Nàng tốt xấu đã là địa tiên a. Cuối cùng, nàng trực tiếp bế quan 3 tháng. Cuối cùng, nàng đi ra, khiêng một thanh trường cao trăm trượng đen kịt đại kiếm. Lão nương muốn một kiếm bổ hắn, nàng cùng cái oán phụ giống như kêu to. Rất nhanh, nàng chính là đi tới Trần Nhiên nhà tranh trước. "Vương Bất Đạn, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến," nàng phách lối kêu to. Nhưng sau một khắc, nàng chính là ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng đại sư tỷ giờ phút này đang đứng tại Trần Nhiên trước mặt. Tuyết Thanh như một đóa băng sen, dáng người nở nàng, nhưng lại có thanh tú thanh u. Nàng mắt ngọc mày ngài, toàn thân tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo hư khí. Cái này, là một cái nhìn một cái liền cho người ta cực kỳ thoải mái nữ tử. Tại Tuyết Lánh Lánh dưới sự trợn mắt hốt hồn, Tuyết Thanh đối với Trần Nhiên có chút túi đầu. "Đạo hữu," lạnh lùng còn nhỏ, ngang bướng chút, còn xin không cần cùng nàng bình thường so đo. Tuyết Thanh khách khí nói. Trần Nhiên lắc đầu, ra hiệu không thèm để ý. Tuyết Thanh cười một tiếng, như hoa sen nở rộ. Đạo Hưu tức giận số lượng nàng cười khẽ, trong mắt có kinh diễm. Xuống một khắc, nàng quay người, trừng mắt nhìn Tuyết Lánh Lánh. Lạnh lùng, không nên náo loạn nữa, mau tới cùng vị tiên sinh này xin lỗi nàng quá lớn. Không nên ồn ào. Xin lỗi. Tuyết Thanh lời nói tại nàng náo hải quên quần. Tuyết Lánh Lánh mắt tối sầm lại, kém chút không có phun ra một ngụm máu. Chương 1736, nhu thuận lạnh lùng, chương 1736, nhu thuận lạnh lùng. Sư tỷ, ngươi làm gì, không giúp ta coi như xong, ngược lại giúp đỡ tên Vương bắt đàn này, Tuyết Lạnh Lùng một mặt không thể nào hiểu được biểu lộ. Nàng mấy tháng này quả thực bị Trần Nhiên khi dễ thảm rồi. Trước đó nghĩ đến làm sao khi dễ trở về, không có quá nhiều thời gian phẫn nộ. Mà giờ khắc này nhìn thấy Tuyết Thanh cũng giúp đỡ hắn, nội tâm lập tức hiện lên ủy khuất lớn lao. Ánh mắt của nàng đều hồng nhuận. Nàng đời này, liền không có như thế ủy khuất qua. Tuyết Thanh nhíu mày. Lạnh Lùng, ngươi lại hồ nháo, ta liền để sư phụ nhốt ngươi cầm đoán. Tuyết Thanh tiếp tục quát lớn. Nàng biết Tuyết Lạnh Lùng tính cách, càng nuông chiều nàng, nàng liền càng đắc ý. Giờ này khắc này, nàng nhất định phải xuất ra uy nghiêm. Quả nhiên, Tuyết Lạnh Lùng chỉ trệ. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Giơ thanh đại kiếm, nện cũng không phải, thu hồi cũng không phải. Trở về đi, hảo hảo tu hành, không nên đem tâm tư tiêu vào hồ nháo bên trên. Tuyết Thanh thở dài, để Tuyết Lạnh Lùng rời đi. Hừ, Tuyết Lạnh Lùng tức giận hừ, vừa hung ác trừng Trần Nhiên một chút, một bộ ta và ngươi không xong biểu lộ. Tiếp lấy, nàng quay người rời đi. Đối với Tuyết Thanh, nàng hay là tràn ngập kính ý. Tuyết Thanh lắc đầu, đối với tiểu sư muội này thật sự là không thể loại hạ. Nàng nhìn về phía Trần Nhiên, trong mắt tràn đầy áy náy. Đạo hữu, sư muội ta từ nhỏ ngang bướng đã quen, xin chớ muốn để ý nàng nói xin lỗi. Đối với Trần Nhiên, trong mắt nàng kinh diễm căn bản là không cần ẩn tàng. Nàng cũng là nghe được Trần Nhiên đại đạo cầm âm mới là đi ra. Nàng rất rõ ràng, nếu là nàng đại đạo tu vi lại thấp một chút, đều là không cách nào nghe được cầm âm. Cái này khủng bố đến mức nào? Cái này đã là có thể so với thiên tiên đại đạo cảnh giới. Nàng biết Trần Nhiên chưa thành thiên tiên, nhưng cũng là kinh khủng nhất địa phương. Chưa thành thiên tiên, lại có thiên tiên chi đạo. Tại Trần Nhiên đại đạo bên trong, nàng cảm nhận được quá nhiều tang thương, quá nhiều cảm xúc, cùng quá nhiều đối với đại đạo suy nghĩ. Giờ khắc này, nàng trì trệ không tiến đạo đều là có buông lòng khả năng. Trần Nhiên lắc đầu, tay hắn chưa ngừng một mực đàn đấu. Mấy tháng này, hắn đều tại tinh tâm, là vượt qua mệnh hồn kiếp làm chuẩn bị. Đánh đàn chính là hắn lựa chọn phương pháp. Nhân sinh như mộng như huyễn, hắn rất khó làm đến tâm như chỉ thủy, nhưng ít ra sẽ làm đến không e ngại đây khả năng mất mạng độ kiếp. Nhục thể của hắn đã là làm tốt siêu thoát chuẩn bị. Mà điểm này, mặt khác mấy cố nhục thân không giúp được hắn. Bởi vì đây là mệnh hồn kiếp số, nhục thân mạnh hơn cũng vô dụng. Mệnh hồn của hắn đã là cực điểm cường đại, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Là sống, là chết, tại nhất niệm, cũng tại một hồn. Mà chết, nhục thân thành thánh pháp sẽ vĩnh viễn thoát ly hắn. Như sống, nhục thân bắt đầu đệ tam kiếp đạo kiếp. Mà lấy giờ phút này Trần Nhiên đại đạo lĩnh ngộ, đạo kiếp đối với hắn căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Mệnh hồn kiếp vượt qua, đối với Trần Nhiên tới nói chính là có siêu thoát con đường. Đệ ngũ cảnh, siêu thoát. Cảnh này chính là chân chính siêu thoát, có thể đánh nát thiên địa gông cùm xiềng xích, siêu thoát xuất thế giới ngoại. Giờ khắc này, Trần Nhiên đã là không sợ, yên lặng chờ kiếp nạn đến. Hắn lựa chọn ở chỗ này, bởi vì Tuyết Tiên, cũng bởi vì hắn muốn cho cố này dắt qua Nam Cửu Lưu tay, ôm qua Nam Cửu Lưu nhục thân đến xác định Tuyết Tiên có phải là Nam Cửu Lưu. Hắn chờ giờ khắc này đã là đợi quá lâu. Hắn suy nghĩ nhiều lần nữa dắt Nam Cửu Lưu tay, nói cho nàng về sau đừng lại trốn tránh hắn. Lần lượt tách rời, lần lượt bỏ lỡ, Trần Nhiên không muốn lại để cho kia đáng thương người có bất kỳ bi thương cùng thống khổ. Nhân sinh của nàng hẳn là có hắn Trần Nhiên, càng bởi vì đạt được che chở cùng an ổn. Hắn Trần Nhiên cứu được nhiều người như vậy, lại phụ bạc nàng. Lần này, hắn không muốn lại bỏ lỡ. Mặc dù Tuyết Tiên không phải Nam Cửu Lưu, hắn cũng dứt khoát. Cái này là Trần Nhiên chuyện ắt phải làm. Hắn nhìn trước mắt Tuyết Thanh, mở miệng nói, "Đạo tùy tâm sinh, đạo của ta ngươi có thể cảm giác được. Ta niệm, ngươi có thể minh bạch." Tuyết Thanh chỉ trệ, "Nếu ngươi minh bạch, liền sẽ không hướng ta xin lỗi." Trần Nhiên cười khẽ, căn bản không có để ý Tuyết Lạnh Lùng hồ nháo. Tuyết Thanh động dung, thật sâu cúi đầu. Đại đạo như người, nhân sinh như đại đạo. Việc này nói đơn giản, nhưng chân chính làm được lại có mấy người. Chân chính cường đại đạo, đều là cùng mình ý chí tương liên, tuân theo chính mình bản sơ, khát vọng nhất tín niệm. Nhưng việc này, lại có mấy người có thể làm được. Sơ tâm không quên. Nhân thế chìm nổi, có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều thỏa hiệp, quá nhiều cải biến. Trần Nhiên làm được sơ tâm không thay đổi, cho nên hắn tu thành hỗn độn, đại đạo của hắn khủng bố như thế. Tuyết Thanh rời đi, mang theo rung động. Nàng cảm thấy, nghe được Trần Nhiên chi đại đạo ca, nàng thiên tiên đường có lẽ không còn xa vời. Năm tháng giang giặc, cầm âm lượn lờ. Trần Nhiên gậy một năm, chưa từng nhìn thấy Tuyết Tiên thân ảnh. Hắn rất bên dưới, trong mắt có tưởng niệm. Ta Trần Nhiên thua thiệt ngươi quá nhiều, để cho ngươi đợi quá lâu, chờ ngươi mấy năm lại có làm sao? Cho dù người kia không phải ngươi hắn một mặt chấp nhất, mà cũng liền ngày hôm đó, Tuyết Lạnh Lùng lại tới. Nàng không có khiêng đại đao, cũng không có cóng đại kiếm. Nàng đồ trang sức trang nhã bôi đậm, tua cờ váy đỏ, khóe miệng có nhu nhu ý cười. Nàng tựa như một đóa nở rộ mẫu đơn, xinh đẹp để cho người ta mê say. Nàng thiện thiện cười, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Trần Nhiên trước người. Công tử mạnh khỏe, nàng nhẹ nhàng thi lễ, nô nông mềm giọng. Trần Nhiên khẽ giật mình, đây là cái kia dương nhanh múa vút Tuyết Lạnh Lùng a. Ngươi lại nổi điên làm gì? Trần Nhiên có chút im lặng. Nô gia làm sao lại nổi điên, chẳng lẽ công tử không thích nô gia an tĩnh như vậy à? Nàng sóng mắt lưu chuyển, giống như một vũng thanh tuyền. Trần Nhiên luôn cảm thấy Tuyết Lạnh Lùng lại đang soát hoa chiêu gì. Trước kia nô gia quá tùy hứng, may mắn công tử rộng lượng, không có để ở trong lòng. Nô gia trong lòng đầy cõi lòng ngày nấy, sau này do nô gia đến hầu hạ công tử có được hay không? Tuyết Lạnh Lùng điểm đạm đáng yêu đạo. Không tốt. Trần Nhiên cả người nổi da gà lên. Chẳng lẽ công tử là tại ghét bỏ Nô gia, Tuyết Lạnh lùng ảm đạm thương tâm. Trần Nhiên bó tay rồi, rất muốn nói cho nàng trước đó có bao nhiêu hung tàn. Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Đời này, chỉ hệ quân tâm Tuyết Lạnh lùng như khóc như tố than nhẹ, thâm tình chậm rãi nhìn xem Trần Nhiên. Trần Nhiên thân thể một cái giật mình, chỉ cảm thấy gặp quỷ. Chương 1737, phong tuyết khó ở lâu, chương 1737, phong tuyết khó ở lâu. Từ khi gặp Tuyết Lạnh lùng nhu thuận bộ dáng, Trần Nhiên liền không bình tĩnh. Hắn có thể xác định, cái này cổ linh tinh quái nữ hải lại đang chơi hoa dạng gì. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng cái kia một mặt đáng thương dạng, đúng là để Trần Nhiên nhìn không ra một tia làm bộ vết tích. Đằng sau mỗi một ngày, Tuyết Lạnh lùng đều sẽ xuất hiện. Nàng hỏi Han Ân Cần, một mặt ngươi muốn làm gì đều được biểu lộ. Trần Nhiên đánh đàn, nàng liền nghe ca nhảy múa. Trần Nhiên nghỉ ngơi, nàng liền quạt gió bưng trà. Cuối cùng đều muốn cho Trần Nhiên đấm lưng nắn vai. Mà mỗi khi Trần Nhiên muốn nàng không cần làm như vậy lúc, nàng liền một mặt lã chã chứ khóc biểu lộ. Trần Nhiên đầu đều đau đớn. Hắn không sợ người khác cùng hắn cứng rắn, hắn liền sợ người khác cho hắn đến mềm. Cái này khiến hắn có loại một quyền nện ở trên đông, không nói được khó chịu. Cuối cùng, Trần Nhiên quyết định không nhìn. Mặc kệ Tuyết Lạnh lùng làm cái gì đều tùy ý nàng, còn hắn thì nên làm gì làm cái đó. Một ngày này, Trần Nhiên ngồi tại nhà tranh bên ngoài. Đông tuyết ở trên người hắn lưu lại thật mỏng một tầng. Hắn thở ơ. Ta chi đại đạo, ngươi hẳn là cảm nhận được. Trần Nhiên có chút thương cảm. Gần 2 năm, hắn một mực tại đánh đàn. Nhưng Tuyết Tiên lại là từ đầu đến cuối không có mảy may động tĩnh. Nơi xa, Tuyết Lạnh lùng có chút im lặng nhìn xem Trần Nhiên bóng lưng. Nam nhân, không đều thích ta dạng này a, nàng phiền muộn cực kỳ. Tại đánh bại Trần Nhiên không có kết quả sau, nàng đổi cái phương pháp, tới gần Trần Nhiên, tranh thủ hảo cảm. Sau đó ta trả thù hắn, hung hăng quăng hắn. Cái bản, hẳn là dạng này a, nàng kém chút lệ rơi đầy mặt. Lão nương giả bộ lâu như vậy thuộc nữ, ngớ ngẩn này làm sao lại không dám động đâu? Nàng im lặng hỏi Thương Thiên. Nàng không tin tà, một mực chứa, đều là kém chút cảm thấy mình chính là cái như thế nữ tử dịu dàng. Tuyết Nguyệt luôn luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua, thâm nhiên lặng yên mà qua. Mấy năm này Tuyết Lạnh lùng đều là hầu ở Trần Nhiên bên người, nàng hồn nhiên quên chính mình là đến báo thù Trần Nhiên. Nàng nhìn xem hắn vĩ nạn nhưng thấy thế nào đều tang thương bi thương thân ảnh, tiểu gì cũng sẽ không tự chủ run sợ. Không tự chủ được, nàng muốn chiếu cố hắn, chí ít hầu ở bên cạnh hắn. Một ngày này, Trần Nhiên trong tay xuất hiện một khối đầu gỗ. Hắn đôi mắt thương cảm, biết độ kiếp thời gian sắp đến. Hắn rất muốn gặp thấy một lần Tuyết Tiên, nhưng hắn giờ phút này lại sẽ không chủ động đi, bởi vì hắn không biết Tuyết Tiên có phải hay không nam cửu lưu. Giờ khắc này, hắn càng là cảm thấy Tuyết Tiên không phải là nam cửu lưu. Cái kia ưa thích để hắn gọi nàng sư tỷ, dịu dàng kiên cường nữ tử, không nên như vậy. Lâu Lưu Hình, ta đã hy vọng là ngươi, lại không hy vọng là ngươi. Giờ phút này Trần Nhiên tâm tình là phức tạp. Hắn khó mà bình tĩnh, bởi vì hắn khát vọng nhìn thấy nam cửu lưu, nhưng Tuyết Tiên nếu là nam cửu lưu, tất nhiên sẽ liên lụy ra hắn không muốn nhìn thấy một đoạn ân oán. Hắn bắt đầu điều khắc, từng đao, cực kỳ dụng tâm, cực kỳ chăm chú. Sau 3 ngày, cái này phổ thông đầu gỗ dần dần có hình người. Đó có thể thấy được, đây là một nữ tử. Tuyết Lạnh lùng không hiểu ngượng ngùng, lại không hiểu cảm thấy Trần Nhiên thời khắc này hắn. Đầu gỗ này rốt cục khai thiếu. Lão nương tâm tư quả nhiên không phí công, trong nội tâm nàng mừng thầm. Nhưng sau 3 ngày, Tuyết Lạnh lùng mặt liền đen. Bởi vì Trần Nhiên điêu khắc nữ tử không phải nàng. Vương bắt đạn, nàng mắng to. Nó âm thanh chấn động đến nơi xa núi tuyết đều là khẽ run. Nhưng Trần Nhiên lại là thờ ơ. Trong mắt của hắn có quá nhiều chuyên chú. Tựa hồ giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có khối mục điêu này. Tuyết Lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi, muốn gọi tỉnh Trần Nhiên. Nhưng đi tới, nàng lại ngừng. Nàng nhìn xem hắn, không hiểu thương cảm. Tuyết Lạnh lùng, ngươi làm sao? Không phải liền là cái số nam nhân, cần phải ngươi như vậy sinh khí a? Nàng đôi mắt phức tạp, trung quy là không có quấy rầy Trần Nhiên. Nàng lặng yên rời đi, cảm thấy mình không có khả năng đợi ở chỗ này nữa. Bất quá rất nhanh, nàng chính là ngẩn ngơ. Cái kia mục điêu rất giống sư phụ a, nàng choáng váng, mộng. Mà giờ khắc này, Tuyết Tiên nhìn nhà tranh. Nàng không hiểu tim đập nhanh. Nàng rất xác định, chính mình chưa từng thấy qua Trần Nhiên, mà Trần Nhiên cũng tuyệt đối chưa từng gặp qua nàng. Nhưng giờ phút này, hắn lại là đang điêu khắc lấy dung mạo của mình. Những năm này nàng không đi gặp Trần Nhiên, là bởi vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy có cần phải đi gặp một lần. Nàng thân thể lặng yên biến mất. Đợi nàng lại xuất hiện, đã là tại Trần Nhiên trước người. Nàng nhìn xem, phát giác Trần Nhiên khác tuy là mặt mũi của nàng, nhưng khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng không hiểu không muốn để cho người khác phát hiện Trần Nhiên tại khắc lấy mặt mũi của nàng, tố thủ vung lên, một tầng màn sáng ngăn cách nơi đây. Nàng an tĩnh chờ đợi, cũng không có quấy rầy Trần Nhiên. Một ngày sau, Trần Nhiên hoàn hồn. Giờ này khắc này, ở trước mặt hắn là một cái sinh động như thật mục điêu, cùng nam cửu lưu giống nhau như lúc. Cái này chính là hắn trong trí nhớ nam cửu lưu. Quật cường nhưng nhu tình, cô độc lại kiên cường. Nàng yêu Trần Nhiên, vì nàng bỏ ra hết thảy. Một cái Trần Nhiên báo đáp thế nào đều cảm thấy chưa đủ nữ tử. Mà liền tại giờ phút này, Tuyết Tiên thanh âm thanh lãnh vang lên. Người là ai? Trần Nhiên bỗng dưng ngẩng đầu, thấy được đôi mắt xanh lạnh Tuyết Tiên. Nội tâm của hắn run lên, đôi mắt càng là kịch liệt rung động đứng lên. Bởi vì Tuyết Tiên, thật cùng nam cửu lưu giống nhau như lúc. Trần Nhiên nhìn xem, đôi mắt bi thương tưởng niệm lại khó che giấu. Là ngươi a? Hắn khàn khàn mở miệng, khắc cốt minh tâm. Tuyết Tiên nhíu mày. Ngươi vì sao biết dung mạo của ta? Tuyết Tiên nhẫn mại một điểm cuối cùng tính tình, hỏi. Nhưng Trần Nhiên lại là si ngốc nhìn xem nàng. Hắn nói nhỏ, Toái Nguyệt phía nam, khó ở lâu, đơn độc vì ta ở lâu. Thanh âm của hắn phiêu miểu hư ảo. Tuyết Tiên nghe chút, đôi mắt đều là có sát na hoảng hốt. Nhưng sau một khắc, trong mắt nàng chính là hiện lên băng hàn. Bởi vì Trần Nhiên thanh âm ẩn chứa cực hạn đại đạo, có thể để người ta cảm giác được rất nhiều thứ. Ngươi muốn chết, nàng quát lạnh. Oen. Trên người nàng bộc phát thiên tiên uy, trực tiếp đánh nát Trần Nhiên phía trước mục điêu, càng đem Trần Nhiên đánh bay. Phanh. Trần Nhiên hung hăng ngã trên mặt đất, trong miệng hắn cuồn phun máu, nhưng hắn lại là không để ý, đôi mắt càng phát ra bi thương thống khổ. Ngươi không phải nàng. Trần Nhiên cười thảm, lảo đảo đứng dậy. Hắn cảm giác không thấy Nam Cửu Lưu bất kỳ khí tức. Hắn thật sâu nhìn xem nàng, trong mắt tình cảm lại là từ từ thu liễm. Hắn quay người, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Hắn cướp bắt đầu bạo phát. Hắn hy vọng phá toái. Trong gió tuyết, tấm lưng kia tràn đầy cô đơn. Tuyết Tiên nhìn xem, có như vậy sát na muốn đem Trần Nhiên lưu lại. Nhưng sau một khắc, nàng lại là dừng lại. Nàng không tự chủ được che ngực, từng kia chưa từng cảm nhận được qua bi thương đúng là từ từ kéo dài. Lâu Lưu Hình, ngươi ở đâu? Để cho ta tìm tới ngươi tốt ta, nơi xa, Trần Nhiên lẩm bẩm lấy, trong mắt bi thương đã là tràn đầy. Mênh mông phong tuyết, trung quy khó ở lâu. Chương 1738, mệnh hồn hóa bản nguyên, chương 1738, mệnh hồn hóa bản nguyên. Trong gió tuyết, Trần Nhiên có chút lảo đảo đi về phía trước. Giờ này khắc này, hắn mệnh hồn bốn phía kiếp hỏa mãnh liệt, từng đạo thai kiếp ngưng tụ xiển xích gắt gao khốn chủ hắn. Hắn trong đôi mắt có nồng đậm thương cảm, đối với kiếp nạn này đều là nhìn như không thấy. Trần Nhiên, ngươi kiếp nạn bắt đầu, người đưa đỏ vội vã mở miệng, là Trần Nhiên lo lắng không thôi. Ta biết. Trần Nhiên khàn khàn mở miệng. Phanh. Hắn ngã xuống tuyết địa bên trên. Đông tuyết đầy trời bay xuống, bao trùm thân thể của hắn. Hắn đôi mắt mông lung nhìn qua mông mông bụi bụi bầu trời, nội tâm không nói được đắng chát. Hắn vốn cho là mình tâm đã cứng như bàn thạch, nhưng hắn không hề nghĩ tới tại đối mặt người mình quan tâm, hắn hay là yếu ớt như vậy. Tiền bối, ta biết, ta thật biết. Nhưng phần này khổ, ta không cách nào che khuất. Trần Nhiên thấp giọng mở miệng. Người đưa đỏ trầm mặc, trọng tình người, thương thế xấu nhất. Trần Nhiên tình nặng bao nhiêu, nội tâm của hắn liền có bấy nhiêu khổ. Giống như giờ phút này, hắn đã là có siêu thoát hy vọng, hắn vẫn như cũ không coi trọng. Tiền bối, xin cho ta rơi xuống đi nữa một hồi, hắn lẩm bẩm. Từng đạo kiếp hỏa mãnh liệt, đốt khắp cả toàn thân hắn. Nhưng Trần Nhiên lại là thờ ơ. Hắn từ đầu đến cuối nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy thương cảm cùng tưởng niệm. Hắn muốn như vậy trầm luân, nhưng hắn biết rất nhiều người cần hắn tiếp tục đi tới. Phần này không cách nào xóa đi đau xót tại xé rách hắn thân hồn, so với mệnh hồn kiếp đau đớn gấp trăm lần nghìn lần. Ta là Trần Nhiên, ta phải nhớ kỹ ta tên là Trần Nhiên, Xanh Hoàng Trần Tôn. Thống khổ lại lớn, ta cũng muốn sống sót, hắn lẩm bẩm, trong mắt bi thống bị hắn gắt gao đè xuống. Hắn kiếp nạn bắt đầu. Phần này bi thống, hắn chỉ có thể hóa thành lực lượng, khu xử hắn không ngừng tiến lên. Trong con ngươi của hắn một lần nữa nhiễm lên phong mang. Hắn, nhất niệm động. Đầy trời tuyết bay. Phù sinh hàn khí tràn vào thân thể của hắn, đem băng phong. Hắn giờ phút này độ chính là mệnh hồn kiếp, tuy nói nhục thân kiếp cũng sẽ phát động, nhưng cực nhỏ, hoàn toàn có thể áp chế. Giờ phút này hắn băng phong nhục thân, chính là vì không để cho nhục thân nhận mệnh hồn kiếp quá nhiều ảnh hưởng. Mệnh hồn như trời, quần quần mênh mông. Ta Trần Nhiên hồn, càng như thế giới, há lại kiếp nạn có thể tùy tiện ma diệt, hắn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu dùng hết thể chống cự mệnh hồn kiếp. Vùng thiên địa này, hàn khí tùy ý, gào thét bát phương. Trần Nhiên đem bản thân mai táng tại nơi đây, lấy ngủ say phương thức đến đối kháng mệnh hồn kiếp. Giờ khắc này, nội tâm của hắn dục vọng cầu sinh cực nóng không gì sánh được, bởi vì hắn có quá nhiều không thể chết đi chấp niệm. Vô cực cổ địa, mặt khác bốn thân nhìn phía nhỏ luân hồi phương hướng, trong mắt bọn họ có sát na thương cảm, biết hết thảy. Xuống một khắc, trong mắt bọn họ chính là hiện hiện lăng lệ. Mệnh hồn kiếp bắt đầu, mệnh hồn hóa bản nguyên, đây là thành thánh lộ cần phải trải qua trình tự. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, bất luận hoa cỡ nào đã lâu tuyết nguyệt. Bọn hắn niệm xuyên qua hư vô, rơi vào Trần Nhiên trên thân. Nguyện ngươi thành tựu thánh thể. Độ kiếp tại cái này vô thanh vô tức bắt đầu. Thời gian luôn luôn như vậy vô tình, sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Trần Nhiên phảng phất giống như chết đi, được chôn cất tại phủ sinh tuyết vực. Một ngày này, một người tiến nhập phủ sinh tuyết vực. Khí thế của hắn bất phàm, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn là Vương Tiên. Hắn trầm mặt bay về phía phủ sinh cốc. Năm đó một trận chiến, hắn đến bây giờ mới khôi phục tới. Hắn thành tiểu thiên tiên vốn là hơi ngắn, căn bản không phải Minh Tôn đối thủ. Tại thời điểm này giao thủ, vẹn vẹn Minh Tôn chính là để hắn chịu trọng thương. Bây giờ suy nghĩ một chút đều là nghĩ mà sợ, nếu là lúc đó Trần Nhiên muốn giết là hắn, hắn cũng tuyệt đối là chạy không thoát. Ngày hôm nay hắn đến là vì Tuyết Tiên. Hơn trăm năm trước, hai người bởi vì một chút nguyên nhân đối ngoại tuyên bố trở thành đạo lữ, nhưng việc này cũng không có ngồi vững. Hắn lần này tới chính là vì cùng Tuyết Tiên tổ chức một trận kết thành đạo lữ thịnh điện. Hắn biết rõ Tuyết Tiên tuyệt sẽ không nguyện ý cùng hắn xử lý trận này thịnh điện, nhưng có một số việc lại không phải do Tuyết Tiên. Rất nhanh, hắn liền tới đến phủ sinh cốc trước. Hắn vừa định bước vào, Tuyết Tiên thanh âm chính là vang lên. Không cần tiến đến, ta biết ngươi vì sao mà đến, tùy theo ngươi là. Tuyết Tiên lãnh đạm mở miệng. Vương Tiên trì trệ, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Lam Tiên Tiên, hắn chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này, ngay cả cửa còn không thể nào vào được, mà lại môn này vẫn là hắn đạo lữ, cái này khiến hắn biệt khuất đồng thời cũng tức giận không thôi. Thiên tiên tu sĩ bằng quan, nhưng cũng vẹn vẹn đối với người nhỏ yếu, đối mặt ngang nhau tồn tại, bọn hắn cũng là có cùng người thường như vậy hỉ nộ ai ố. Ngươi liền không mời ta đi vào ngồi một chút? Vương Tiên có chút bất mãn nói. Dựa vào cái gì? Tuyết Tiên thanh âm cực kỳ cay nghiệt. Bằng ta là của ngươi đạo lữ, bằng ta là thiên tiên. Vương Tiên quát. Nói ra lời này, ngươi không cảm thấy e lệ à? Tuyết Tiên lãnh đạm mở miệng. Vương Tiên giận dữ. Nhưng sau một khắc, Tuyết Tiên chính là tiếp tục nói, đi thôi, có một số việc ta sẽ tuân thủ, nhưng có một số việc ngươi cũng đừng vượt qua, nếu không liền trách ta không khách khí. Vương Tiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, phất tay áo rời đi. Luôn có một ngày, ngươi sẽ hối hận hôm nay đối đãi với ta như thế, trong lòng của hắn gào lớn. Vương Tiên rời đi, mà Tuyết Tiên cũng là chậm rãi đi ra. Chẳng biết tại sao, khi Vương Tiên nhắc lên đạo lữ hai chữ lúc, nàng đặc biệt chán ghét. Cái này là nàng trước kia chưa từng có cảm giác. Nàng nhìn về phía nơi xa, đôi mắt phức tạp. Rất nhanh, thân ảnh của nàng chính là như gió tuyết giống như biến mất. Đợi nàng lại xuất hiện, đã là tại Trần Nhiên chôn tuyết chi địa. Nàng đứng lặng lặng, đứng hồi lâu. Ta hình dạng cùng ngươi người quan tâm một dạng a, nàng lẩm bẩm. Việc này, nàng suy nghĩ hồi lâu, từ đầu đến cuối không cách nào đem xua tan. Nhưng ta, là Tuyết Tiên, nàng tiếp tục mở miệng. Nàng bên cạnh, một cái mộc điêu xuất hiện, chính là Trần Nhiên chỗ khắc nam cửu lưu. Nhưng nó khí chất lại là trở nên cùng Tuyết Tiên một dạng. Nàng tố thủ vung lên, một đạo cực kỳ thuần túy phụ sinh hàn khí xuất vào Trần Nhiên thân thể. Đây là bản nguyên, có trợ giúp Trần Nhiên độ kiếp. Cái này, xem như đánh nát ngươi mộc điêu bồi thường, nàng nói nhỏ, đôi mắt lại là ngay cả chính nàng cũng không biết trở nên đau lòng. Nàng quay người, không mang đi một mảnh bông tuyết, nhẹ lướt đi. Nhân sinh nhiều dây dưa, nàng Tuyết Tiên không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Nhân sinh nhiều khổ ngắn, nàng Tuyết Tiên không muốn bỏ ra quá nhiều tình cảm. Nàng là Tuyết Tiên, cũng chỉ có thể là Tuyết Tiên. Chương 1739, chưa từng kết thúc hành trình, chương 1739, chưa từng kết thúc hành trình. Mệnh hồn là linh, là sinh linh hết thảy căn bản. Mệnh hồn muốn hóa bản nguyên, thì tương đương với đem mệnh hồn biến thành giữa thiên địa một bộ phận. Đây đối với bất luận cái gì tu sĩ tới nói đều là so đăng tiên còn khó, coi như thiên tiên cũng không ngoại lệ. Mà Trần Nhiên, chính là tại triệt để hoàn thành đây cơ hội chuyện không thể nào. Mệnh hồn của hắn thiên truy bất luyện, lại bởi vì lĩnh ngộ vô cực bản nguyên, mới có một tia hy vọng. Lúc trước nếu không phải lĩnh ngộ vô cực, cái này tiên đạo thân đã sớm bật nát. Nhưng cũng bởi vì lĩnh ngộ vô cực, dẫn đạo mệnh hồn hóa bản nguyên, Trần Nhiên mới dám triệt để mở ra mệnh hồn tiếp, mà không chút nào ngăn cản. Giờ này khắc này, ý thức của hắn đã là trầm luân, dựa vào bản năng tại đem mệnh hồn hóa thành bản nguyên. Nhưng trong lúc đó, tiếp họa trải rộng mệnh hồn, xiềng xích cuốn mệnh hồn, đều là tại làm hao mòn lấy mệnh hồn. Nếu là Trần Nhiên không cách nào tại mệnh hồn triệt để bị kiếp hỏa nuốt hết làm hao mòn sạch sẽ trước đó đem mệnh hồn hóa thành bản nguyên, mệnh hồn của hắn sẽ chết, nhục thân cũng sẽ bị kiếp hỏa cho phân diệt. Giờ này khắc này, mệnh hồn không ngừng thu nhỏ, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu là Trần Nhiên đem mệnh hồn một nửa biến thành bản nguyên, nhưng một nửa khác bị kiếp hỏa cùng xiềng xích gắt gao bá khỏa. Ở thời gian kế tiếp, hắn cần phải làm là đem một nửa khác cũng hóa thành bản nguyên. Mà cái này, nhất định cần thời gian không ngắn. Bất quá, Tuyết Tiên kiếp phù du hàn khí bản nguyên lại là giảm mạnh trong khoảng thời gian này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, càng làm cho Trần Nhiên mệnh hồn kiếp ít đi rất nhiều hung hiểm. Bởi vì Trần Nhiên lấy tia này bản nguyên làm dẫn, khiến động kiếp phù du hàn khí bắt đầu tầng sâu nhất đóng băng nhục thể của hắn. Thậm chí, cái này ẩn chứa một tia bản nguyên hàn khí đối với kiếp hỏa đều là có một tia gông cùng xiềng xích. Bất kể như thế nào, Trần Nhiên bị giam giữ lại ở nơi đây. Một tầng thật dày băng tuyết bên dưới, Trần Nhiên thân thể không còn sinh cơ. Hắn phảng phất giống như một bộ thi thể, nhưng hắn bờ môi lại là ông động, như có như không huyền áo thanh âm không ngừng truyền ra. Nhưng nếu là có thể nghe hiểu, liền biết Trần Nhiên sở niệm vẹn vẹn hai chữ, sở dĩ huyền áo, là bởi vì hắn dùng đại đạo phát ra. Hai chữ này là không chết, vô cực trong cổ địa. Mặt khác bốn cố đạo thân cũng là lâm vào cấp độ sâu tu hành. Bọn hắn nơi ở đại đạo vần quanh, hiện ra trùng thiên chi thế. Quân Tiên cùng mình tôn ở bên ngoài trông coi, sắc mặt đều là có chút nghiêm trọng. Hắn mệnh hồn kiếp bạo phát. Quân Tiên trầm giọng nói, tiểu tử này coi như tu hỗn độn, cũng không thể như vậy làm loạn a, thậm chí ngay cả độ kiếp đều không ở chỗ này. Minh Tôn chửi nhỏ, tâm hắn có tạp niệm, cần phải đi giải quyết mới có thể độ kiếp. Quân Tiên nhìn thấu Trần Nhiên, ai, này chúng ta ngay cả giúp đều không có biện pháp giúp hắn a. Minh Tôn than nhẹ, giúp cái gì, coi như độ kiếp thất bại, cũng vẹn vẹn chết một bộ đạo thân mà thôi. Hai tử này lưng đeo quá nhiều, sẽ không lại tùy tiện đem chính mình đưa vào chỗ chết. Quân Tiên cười nói, cũng đối. Minh Tôn thở ra một hơi, lập tức hắn nhíu mày hỏi, tiểu tử kia trước khi rời đi thật nói muốn chủ động xuất kích. Hắn nói cùng chờ đợi Thái Thượng Điện bước lên chiến tranh, còn không bằng bọn hắn động thủ trước. Quân Tiên cười bên dưới, đặc biệt tán đồng Trần Nhiên ý tưởng này. Làm sao động thủ? Minh Tôn kéo miệng, cảm thấy Quân Tiên cùng Trần Nhiên tuyệt đối là một loại người. Trước đó đại chiến còn có ai không chết? Quân Tiên hỏi lại. Minh Tôn không nói, nhưng nội tâm lại là có đáp án. Trong con ngươi của hắn dần dần hiện lên lăng lệ. Ngươi đại gia, lão phu sống nửa đời người, còn không có như thế không cố kỵ gì qua. Lần này, liền bồi các ngươi điên một thanh. Ha ha, người không ngông cuồng ngưỡng thiếu niên. Chúng ta tuế nguyệt đã giả, nhưng người nào nói tuổi già liền nên hủ? Quân Tiên cười to bốn. Năm tháng giằng giặc, đảo mắt qua hai thập niên. Một ngày này, cái kia thật dày trong tuyết lớn đông chui ra ý chí tay tái nhợt. Sau đó, một bóng người bỗng nhiên đứng lên. Hắn ngắm nhìn một phía, mê mang trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn cầm thật chặt hai tay, cái kia bị đóng băng thành màu xanh tím khuôn mặt từ từ trở nên hồng nhuận phấn phớt. Ta không chết, hắn khàn khàn mở miệng. Hắn là Trần Nhiên. Mà lúc này giờ phút này, vô cực cổ địa bên trên, vạn đạo lôi đình ầm vang đập xuống Trần Nhiên bốn đạo thân nơi ở. Rầm rầm rầm, vô cực cổ địa đều là chấn động mạnh một cái. Quân Tiên cùng mình Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại là bộc lộ phân chấn. Hắn cướp vượt qua, nhục thân dẫn kiếp, đây là siêu thoát gông cùm xiềng xích dấu hiệu. Độ kiếp Trần Nhiên thân ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không trắng trợn dẫn xuống kiếp nạn, cho nên đem lôi kiếp này dẫn tới nơi đây. Nhục thân thành thánh, ngay cả khó khăn nhất mệnh hồn kiếp đều bị hắn vượt qua, hắn nhục thân thành thánh còn có cái gì ngăn cản? Hai người trong mắt có nồng đậm kinh diễm. Bọn hắn đều rất rõ ràng Trần Nhiên đại đạo cảnh giới khủng bố cỡ nào, cơ hồ có thể kết luận đệ tam kiếp đạo kiếp mại hà không được Trần Nhiên. Có thể bắt đầu tay phản kích, hai người trong mắt đều là hiện lên lăng lệ. Bọn hắn cũng không phải sợ phiền phức chủ. Nếu Trần Nhiên muốn chiến, vậy bọn hắn liền bồi Trần Nhiên chiến. Kiếp phủ du tuyết vực. Trần Nhiên chậm rãi đứng lên. Hắn chi mệnh hồn lặng yên ở bên ngoài hiện lộ, hồn của hắn lưu ly, tản ra cực kỳ quang huy óng ánh. Cái này đã là biến thành bản nguyên. Giờ này khắc này, chỉ bằng vào mệnh hồn của hắn đều có thể hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực. Mà lại lần này độ kiếp, nhục thể của hắn cũng là tùy theo có thể trở nên càng mạnh, không cần lại lo lắng mệnh hồn không chịu nổi nhục thân chi trọng. Giờ khắc này, nhục thể của hắn đang bay nhanh mạnh lên. Trần Nhân biết, lúc này hắn là chân chính đạt đến thiên tiên cho tới mạnh trình độ. Coi như thiên tiên, cũng là nhất thời giết không chết hắn. Nếu là ma yêu hai đạo trở về, bản nguyên tê tụ, hỗn độn quy nhất, Trần Nhân đều có lòng tin cùng thiên tiên một trận chiến. Hắn nắm chặt lại có chút tay lạnh như băng, xua tán đi trong thân thể băng lãnh. Mà giờ khắc này, vờn quanh tại trong nhục thân của hắn đại đạo tắc là ẩn ẩn tạo thành rất nhiều thánh thể bộ dáng. Cái này là niên đại cổ xưa thành tựu thánh thể cường giả hư ảnh. Đạo thứ ba cước chính là muốn Trần Nhân lấy lớn đạo áp ở bọn hắn. Thánh thể, một đời mạnh hơn một đời. Đây là nhục thân thành thánh pháp kinh khủng nhất quy tắc. Nhưng đây đối với Trần Nhân tới nói, lại là cũng không có khác nhau. Bởi vì đạo của hắn vốn là mạnh nhất. Ta hành trình còn chưa kết thúc. Hắn lẩm bẩm, trong mắt một lần nữa nhiễm lên lăng lệ. Lần này là vua tiên. Năm đó bốn trưởng, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Chương 1740, nổi giận Trần Nhân, chương 1740, nổi giận Trần Nhân. Băng phong 20 mấy năm, Trần Nhân mệnh hồn rốt cục hóa thành bản nguyên. Đây đối với hắn tới nói cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, cái này ngắn ngủi 20 mấy năm đối với Trần Nhân tới nói, không giờ khắc nào không tại tra tấn bên trong. Bất quá đây đối với Trần Nhân tới nói cũng là chuyện đơn giản nhất, bởi vì hắn có thể quên hết mọi thứ, liều mạng chống cự những thống khổ này. Đoạn tuế nguyệt này, hắn ngắn ngủi quên cả đời nặng nề. Đứng thẳng hồi lâu, hắn nhìn về phía phủ sinh cốc phương hướng. Hắn biết, Tuyết Tiên tới đây đã giúp hắn, cái này khiến trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp. Cũng không có biết, vì sao muốn cứu ta? Trần Nhân lẩm bẩm. Hắn biết rõ, Tuyết Tiên không phải Nam Cửu Lưu, liền nhất định sẽ là địch nhân của hắn. Hắn thối lui đến kiếp phủ Du Tuyết vực biên giới. Hắn lấy ra tiên cổ di âm. Hai tay của hắn đánh đàn, trong mắt có đạm mạc. Dù cho ngươi đã giúp ta, nhưng có một số việc ta cũng là cần hiểu rõ, hắn lạnh nhạt nói nhỏ. Một trận cầm âm tản ra. Hắn muốn xác định Tuyết Tiên có phải là hay không luân hồi nô. Lúc trước Tuyết Tiên giúp Chiến Tiên cung sự tình hắn cũng sẽ không quên. Phù Sinh Cốc. Tuyết Tiên đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu. Tỉnh lại a, nàng nói nhỏ, tâm như băng thanh, không còn chút nào nữa gợn sóng. Dù cho tiếng đàn này vang lên, cũng vô pháp dao động nàng bên trong tâm. Đoạn nhân quả này, đã là bỏ qua nàng nói nhỏ, nhắm mắt, không nhìn cầm âm. Mà giờ khắc này, Trần Nhân hai tay run lên, cầm âm loạn. Hắn dừng lại, nhìn Phù Sinh Cốc phương hướng thật lâu. Vận mệnh phí thời gian, luôn luôn để cho người ta như vậy bất đắc dĩ. Tương lai Tuyết Nguyệt, trên chiến trường gặp hắn nói nhỏ, lặng yên rời đi bốn. Vô cực cổ địa. Trần Nhân thân ảnh lặng yên xuất hiện. Trong mắt của hắn lóe ra hỗn độn quang mang. Lần này trở về, rõ ràng có rất khác biệt cảm thụ. Đối với bản nguyên đạo, hắn có cực sâu lĩnh ngộ. Trần Nhân, một tiếng rít chói tai tại đầu góc hắn quanh quẩn. Trần Nhân cười lạnh, tự nhiên biết là Bắc Tuyển thanh âm. Mệnh hồn của hắn xông ra, vọt thẳng nhập vô cực bản nguyên bên trong. Dĩ vãng hắn làm không được, nhưng giờ phút này mệnh hồn hóa bản nguyên, lại là có thể làm được. Oen. Mệnh hồn của hắn xuất hiện ở một mảnh hỗn độn lờ mờ không gian. Trong đó, vô cực bản nguyên tràn ngập toàn bộ không gian. Trần Nhân ánh mắt dừng lại ở giữa. Nơi đó, một cái trần truồng nữ tử tuyệt sắc đang bị xiềng xích khóa lại. Nàng oán độc nhìn xem Trần Nhân, trong đó càng có tia hơn tia rung động. Nàng là Bắc Tuyển, nàng biết Trần Nhân lại mạnh lên. "Trần Nhân, ngươi giết ta!" nàng thét lên, trong lời nói tràn ngập tuyệt vọng. Phong cấm vạn cổ mà không đường sống. Cái này chính là Bắc Tuyển có thể nhìn thấy tương lai. Dù cho về sau Trần Nhân chết, nàng cũng vô pháp thoát khỏi nơi này, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng còn có ai có thể khống chế vô cực bản nguyên. "Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi." Trần Nhân lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn có nhân từ, nhưng đối với một số người, phần này nhân từ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Người ác ma này, Bắc Tuyển đoán độc kêu to, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thân nhân của ngươi, ngươi người quan tâm đều không được chết tử tế. Trần Nhân khuôn mặt trong nháy mắt giữ tợn một phần. Hắn ầm vang xuất hiện tại Bắc Tuyển bên cạnh, một thanh nắm nàng miệng. Ngươi dám lại nói một câu, ta để cho ngươi cuộc sống về sau sống không bằng chết, hắn gầm nhẹ. Bắc Tuyển câm như hến. Nàng vốn định kích thích Trần Nhân giết nàng, nhưng nàng đánh giá thấp Trần Nhân đối với nàng hận. Trần Nhân là thật không muốn giết nàng, muốn để nàng ở chỗ này thứ tội. Trong mắt nàng tràn đầy cho tàn chi sắc. Trần Nhân, như thế nào mới có thể buông tha ta? Nàng cầu khẩn. Nếu có một ngày, ta người quan tâm đều có thể hảo hảo mà đứng trước mặt ta. Nếu có một ngày, ta có thể không tiếp chết đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng một chỗ. Trần Nhân tới gần Bắc Tuyền bên hai, khắc cốt gầm nhẹ. Bắc Tuyền ngây ra như phỗng. Giờ khắc này, nàng đúng là không hiểu chờ mong lên cùng cái này, nàng oán hận nam tử cùng chết đi. Nữ đế đâu? Nàng không hiểu mở miệng, bỗng nhiên rất muốn biết điều này. Nàng phải chết. Trần Nhân giữ tợn gầm nhẹ. Nhược thiên có mệnh, tất nhiên tăng thương. Thiên mệnh vô tình, chấp trưởng chúng sinh. Trần Nhân không tin trời, càng không tin số mệnh. Cho nên, hại người của hắn phải chết. Bắc Tuyền là, Tố Huy nữ đế cũng là. Hắn nhìn xem ngây người như phỗng Bắc Tuyền, sắc mặt khôi phục đạm mạc. Hắn hất lên trường bào, trong nháy mắt chính là bao lấy Bắc Tuyền thân thể. Hắn hận Bắc Tuyền, nhưng tuyệt sẽ không nhục nhã nàng. Ngươi có thể bắt đầu cầu nguyện, ta chấp niệm có thể hoàn thành, ngươi có thể thống thống khoái khoái chết đi. Nếu không thể, vậy ngươi liền chuẩn bị đợi ở chỗ này vĩnh viễn đi. Trần Nhân hừ lạnh. Hắn muốn rời đi. Nhưng sau một khắc, Bắc Tuyền cái trán bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng thét lên, "Trần Nhân, Tố Huy tựa hồ từ Thanh Hoàng gọi ra mấy đạo hồn. Ngươi nói cái gì?" Trần Nhân bỗng nhiên quay đầu, từng chữ nói ra mở miệng, gương mặt lần nữa trở nên dữ tợn. Năm đó ở Thanh Hoàng bị phong trước đó, Tố Huy tựa hồ nhìn chúng mấy đạo đỉnh tiêm hồn, đem dẫn tới luân hồi. Bắc Tuyền cấp tốc mở miệng. Việc này nàng vốn không sẽ nói cho Trần Nhiên, nhưng Trần Nhiên trước đó lời nói thật hù dọa nàng, nàng không thể không nói ra miệng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Trần Nhiên chấp niệm là hắn người quan tâm đều tốt còn sống. Vì về sau không bị phong cấm vật cổ, nàng lựa chọn bán Tố Huy. Tố Huy? Trần Nhiên gầm nhẹ, hai con ngươi màu đỏ tươi. Hắn gắt gao cầm nắm đấm, từng luồng bạo ngược khí tức bắt đầu tuôn ra. Đều có ai? Hắn điên cuồng như ma, gắt gao bóp lấy Bắc Tuyền cổ. Ta không biết, thật không biết. Bắc Tuyền gian nan mở miệng. Và anh. Trần Nhiên bỗng nhiên quăng bay đi Bắc Tuyền, trên người nàng quần áo ẩm vàng pha toái. Ta lại sẽ thương hại ngươi, thật sự là ngu xuẩn. Hắn từng sợi tóc dựng thẳng, sát khí bức người. Bắc Tuyền co quắp tại một bên, căn bản không dám nói nửa chữ. Nếu bọn họ có việc, ta không chỉ có muốn ngươi tiếp nhận vạn cổ trống vắng, càng phải để cho ngươi thể nghiệm vạn cổ luyện ngục thống khổ. Trần Nhiên phất tay áo, ầm vang biến mất ở chỗ này. Bắc Tuyền đôi mắt thật sâu đóng lại, toàn thân run rẩy không ngừng, đối với Trần Nhiên sợ hãi đã là đạt tới cực hạn. Ta không muốn sống lấy, thật không nghĩ. Trần Nhiên, ngươi liền để ta cùng ngươi cùng chết đi, nàng run giọng, như điên không ngừng nỉ non không ngừng. Mà giờ khắc này, Trần Nhiên mệnh hồn về tới trong thân thể. Từng luồng sát khí không ngừng tăng vọt. Giờ khắc này, hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến Tố Huy từ Thanh Hoàng địa giam cầm hồn đại khái là ai. Cựu Thiên Thuế, Tống Tăng Thủ, Vạn Sinh. Từng đạo quen thuộc giọng nói và dáng điệu tướng mạo xuất hiện tại trong đầu hắn. Đỉnh tiêm chi hồn, trừ bọn hắn còn có ai? Tố Huy, kiếp này không giết ngươi, ta Trần Nhiên thể không làm người, hắn gầm nhẹ. Rầm rầm rầm. Vô cực cổ địa chấn động. Từng luồng sát ý kinh khủng cùng chiến ý tại thời khắc này tràn ngập bát phương. Chiến, chiến, chiến. Mênh mông gào thét ẩn ẩn quanh quẩn. Trần Nhiên năm thân tương dung, bạo phát ra kinh thiên uy thế. Sau đó ngàn năm, ta Trần Nhiên lấy luân hồi là chiến trường, không chết, không nứt. Chương 1741, Thiên Vương Sơn, chương 1741, Thiên Vương Sơn. Vô cực cổ địa trên không. Trần Nhiên đứng lơ lửng giữa không trung. Trong mắt của hắn có quá nhiều phẫn nộ, quá nhiều sát ý, cũng có quá nhiều vết thương. Hắn không biết Tố Huy năm đó từ Thanh Hoàng cấm hai hồn, cũng không biết bọn hắn còn sống hay không. Nhưng hắn biết, Tố Huy đạt được hỗn độn hạt giống sau, tất nhiên trước tiên luyện hóa. Mà khi nàng luyện hóa, liền sẽ phát hiện hỗn độn không cách nào tu, càng không cách nào lĩnh ngộ sự tỉnh. Khi đó, nàng tất nhiên lòng sinh lo nghĩ, cũng có khả năng đoán được đây là hắn chuẩn bị ở sau. Cho nên, nàng cấm đi cái kia mấy đạo hồn có lẽ sẽ không bị nàng ma diệt. Bởi vì Tố Huy hẳn là rất rõ ràng, một cái hỗn độn tu sĩ khủng bố. Cái này mấy đạo hồn sẽ trở thành nàng chuẩn bị ở sau. Trần Nhiên từ Thanh Hoàng đến luân hồi dùng 100 năm, mà để Tố Huy biết mình còn sống, cũng vẹn vẹn qua 300 năm. Đây đối với Tố Huy tới nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, giờ này khắc này Trần Nhiên chỉ có thể chờ mong Tố Huy cũng không có ngu đến mức đem cái kia mấy đạo hồn ma diệt. Mà nhất làm cho Trần Nhiên điên cuồng là, giờ phút này hắn hết lần này tới lần khác còn muốn chịu đựng, không thể để cho Tố Huy biết hắn đã từ Bắc Tuyển nơi đó biết được hết thảy. Bởi vì một khi đánh cỏ động rắn, Tố Huy chắc chắn có chỗ phòng bị. Đến lúc đó những cái kia bị Tố Huy cấm hồn, Trần Nhiên càng khó đoạt lại. Về phần bắt lấy Tố Huy, Trần Nhiên không nghĩ tới. Chỉ cần Tố Huy một ngày đợi tại Thái Thượng Điện, hắn Trần Nhiên liền mại hạ không được nàng. Tại Tố Huy biết mình tồn tại sau, nàng tuyệt sẽ không cho mình cơ hội này. Hắn giờ phút này duy nhất có thể làm chính là chờ đợi Tố Huy dẫn đầu động thủ. Hắn ngửa đầu, trong đôi mắt hận ý nồng đậm đến cực điểm, hai đạo vết máu từ khóe mắt trượt xuống. Đau đến cực hạn, hận đến cực hạn, Trần Nhiên đã phong ma. Quân Tiên cùng mình tôn bọn người cảm nhận được Trần Nhiên khí tức, nhao nhao chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Trần Nhiên thần sắc, tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Minh Tôn kinh hãi, gấp giọng hỏi thăm. Ta muốn giết người. Trần Nhiên khàn giọng gầm nhẹ. Quân Tiên toàn thân chấn động, nhìn ra Trần Nhiên thống khổ cùng sát ý. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là đi đến Trần Nhiên trước mặt, cầm thật chặt bờ vai của hắn. Sau đó, hắn tay háo hất lên, Bắc Ngân Thiên Hoành Minh. Khi nào chiến, cho ta biết, hắn dùng hành động duy trì Trần Nhiên. Bởi vì hắn biết được để Trần Nhiên như vậy loạn tâm, điên cuồng như vậy, tất nhiên là phát sinh đại sự. Việc này hắn không hỏi, nhưng tuyệt đối sẽ duy trì Trần Nhiên. Những người khác là im lặng, đều là nhìn xem Trần Nhiên. Thị phu, Thần Thiện Tâm đau thương nhìn xem Trần Nhiên, cảm nhận được Trần Nhiên thống khổ. Ta không sao, sẽ không có chuyện gì. Trần Nhiên miễn cưỡng cười một tiếng, an ủi Thần Thiện Tâm, cũng đang an ủi chính mình. Nhân sinh nhiều thăng trầm, hắn Trần Nhiên mệnh đã buồn, không cách nào cải biến. Nhưng hắn người quan tâm, nhất định phải một thế mạnh khỏe. Vì thế, hắn đem bỏ ra hết thảy, tiếp nhận hết thảy. Trời chiều lặn về phía tây. Trần Nhiên kinh ngạc nhìn qua. Như hắn là phàm nhân, khả năng giờ phút này đã là kết thúc một ngày lao động, về đến nhà. Phần này bình thường, hắn năm đó từng tại Thanh Thủy trấn cùng thuộc tư cùng một chỗ thể nghiệm qua. Đối với cái này, hắn cả đời đều khó mà quên được, trong lòng còn có hướng tới. Thị phu, ăn gà. Ngô Huyền Cơ đi tới Trần Nhiên bên người, trên mặt không có vui lùa ầm ĩ, ngược lại cực kỳ nhu thuận xuất ra một con gà. Hắn lo lắng nhìn xem Trần Nhiên, tay nhỏ giơ. Trần Nhiên không tiếp, hắn liền không để xuống. Trần Nhiên hoàn hồn, ấy nay tiếp nhận. Thị phu, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ngô Huyền Cơ nhẹ giọng an ủi. Đối với, hết thảy đều sẽ tốt. Trần Nhiên cười khẽ. Thị phu, ngươi biết không, kỳ thật ta biết chính mình có gì đó quái lạ, nhưng ta cũng biết sư phụ hy vọng ta như vậy, cho nên ta cứ như vậy, không thay đổi, cũng không muốn cải biến. Ngô Huyền Cơ nói khẽ. Hắn đôi mắt rạng rỡ, cười nói, thị phu, ta biết ngươi rất bi thương, nhưng ta tin tưởng, thị phu cuối cùng nhất định sẽ rất tốt, so tất cả mọi người tốt. Trần Nhiên giật mình, lập tức nở nụ cười. Hắn vô Ngô Huyền Cơ bả vai, sắc mặt ấm thuần nói đối với ta mà nói, các ngươi tốt, ta tự nhiên sẽ tốt. Nếu các ngươi không tốt, mặc kệ thực lực mạnh hơn, lại ngươi tiên, ta cũng sẽ không tốt. Hắn đứng dậy, mắt nhìn có chút u mê Ngô Huyền Cơ. Về sau, Huyền Cơ vẫn làm ưa thích làm sự tình, mỗi ngày ăn thích ăn gà. Sư phụ của ngươi, ngươi cố thổ, tỷ phu thay ngươi bảo hộ. Ngô Huyền Cơ theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng nước mắt lại là không cầm được chảy xuống. Hắn không biết tại sao lại khóc, nước mắt liền vô ý thức chảy xuống. Một ngày này, Trần Nhiên mang theo Tam Đại Thiên Tiên lặng yên rời đi. Lần này đi, Thiên Vương Sơn, có chút thủ, cũng là thời điểm mà bốn. Cách nguyên mặt trời rực rỡ, Thiên Vương chính lịch. Tại Thiên Vương Sơn truyền thống bên trong, một năm sau cùng ngày thứ 10 là thần thánh nhất thời gian. Bởi vì một ngày này, Thiên Vương Sơn thành lập, lão tổ thành tựu chân tiên, xác lập Thiên Vương Sơn địa vị. Cái này cũng bởi vậy, mỗi khi một ngày này, Thiên Vương Sơn đều sẽ cử hành tế bái nghi thức. Mà một năm này, càng là đều đưa tới ngoại giới chú ý, Thiên Vương Sơn trên dưới càng là cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì Tuyết Tiên muốn cùng Vương Tiên trở thành đạo lữ, tổ chức thịnh điện. Việc này, quả thực chấn kinh nhỏ luân hồi. Bởi vì hai vị thiên tiên kết làm đạo lữ sự tình, đó là tại hoàng cổ đều cực kỳ hiếm thấy sự tình. Khoảng cách thịnh điện còn có 3 tháng. Nhưng thời khắc này Thiên Vương Sơn đã là triệt để náo nhiệt lên, bắt đầu chuẩn bị. Một ngày này, Trần Nhiên mang theo Minh Tôn, Quân Tiên, Đạm Đài Chân Lặng Yên xuất hiện ở nơi đây. Nhìn xem cực kỳ náo nhiệt Thiên Vương Sơn, mấy người ánh mắt đều là có chút lạnh nhạt. Không nghĩ tới chúng ta ngược lại là tuyển thời điểm tốt. Minh Tôn cười lạnh. Tứ đại thế lực thiên tiên, là thuộc Vương Tiên thực lực yếu nhất. Tuyết Tiên cùng Vương Tiên kết làm đạo lữ, việc này nhất định có kỳ quặc. Quân Tiên trầm giọng nói. Trần Nhiên, ngươi có thể dùng một chút tiên cổ di âm, rất có thể Vương Tiên cũng là luân hồi nô. Đạm Đài Chân thì là nói như thế. Không cần, ta cơ bản có thể xác định Vương Tiên chính là luân hồi nô. Trần Nhiên cười lạnh. Bọn hắn không phải muốn kết đạo lữ a, như vậy chúng ta liền cho hắn đưa một món lễ lớn. Thời gian trôi qua, Trần Nhiên đang làm lấy một chút chuẩn bị. Lần này tới, hắn muốn giết Vương Tiên. Nam nhân này, năm đó cùng hắn không oán không cừu, nhưng là bốn trưởng gãy mất hắn sau cùng sinh cơ. Cũng chính bởi vì hắn, Đông Hoàng, Bắc Đế, Tây Tôn tam tộc bị phong, mà hắn cũng chật vật chạy ra Nam Tiên địa. Cái này là thủ, không chết không thôi thủ. Hắn Trần Nhiên nếu là có thể nhịn, vậy hắn liền không xứng tu hỗn độn, càng không xứng đi hướng đỉnh phong. Giờ phút này hắn có biện pháp chém Vương Tiên, như vậy hắn liền tuyệt sẽ không đợi thêm đợi. Rất nhanh, thịnh điện ngày đúng hạn tới. Thiên Tiên kết đạo lữ, mà lại là hai tôn thiên tiên. Lần này, tứ phương đến chúc. To như vậy Thiên Vương Sơn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đến từ bát phương tu sĩ. Trần Nhiên mấy người cũng là ở trong đó. Hôm nay là Vương Tiên hăng hái thời gian. Trần Nhiên khẽ miệng nổi lên băng lãnh. Hôm nay, hắn muốn để Vương Tiên rơi xuống vực sâu, vĩnh viễn không xoay người. Chương 1742, Trần Nhiên đại lễ, chương 1742, Trần Nhiên đại lễ. Chín âm sơn hạ Vương Tiên cùng Tuyết Tiên vui kết đạo lữ. Bá Nguyên Tông đến đây chúc mừng. Ha ha, Vương Tiên cùng Tuyết Tiên đại hỉ, ta tím chung các đến đây chúc mừng. Từng đạo thanh âm vang vọng Thiên Vương Sơn, đều là tứ phương thế lực. Nhỏ luân hồi khổng lồ, trừ tứ đại thế lực bên ngoài, tự nhiên còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Bọn hắn không phải bám vào tứ đại thế lực, chính là tại tứ đại thế lực bên dưới hèn mọn còn sống. Lần này Tuyết Tiên cùng Vương Tiên kết thành đạo lữ, bọn hắn tự nhiên là chạy tới định bợ. Đương nhiên, việc này cũng không phải do bọn hắn không đến. Nếu là bày ra không quan tâm Thiên Vương Sơn tên tuổi, vậy bọn hắn thế nhưng là khóc đều không có địa phương khóc. Thiên Vương Sơn nơi ở, là một phiến dãy núi liên miên. Nơi đây phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh, dãy núi nguy nga, ngọn núi hiểm trở trùng điệp. Mà chính giữa tự nhiên là lấy Thiên Vương làm tên Thiên Vương Thánh Sơn. Nó cao, đã là phá tan không trùng, xông vào trong hư vô. Núi này, cao hơn trời. Năm đó Thiên Vương chân tỷ hệ sắc lập núi này, chính là muốn để hậu thế tử đệ có thể lòng cao hơn trời, tu ra chí cường bá đạo. Giờ này khắc này, tại Thiên Vương Thánh Sơn dưới chân, từng đạo bóng người đứng thẳng. Bọn hắn nhìn Thiên Vương Thánh Sơn, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Làm thế lực cường đại, Thiên Vương Thánh Sơn tự nhiên là cực kỳ thích hợp tu hành, vẹn vẹn luân hồi chi khí cùng tiên khí chính là so địa phương khác nồng đậm mấy lần. Nếu là ta đời này có thể vào Thiên Vương Sơn, thật là tốt biết bao, có người một mặt hâm mộ. Đừng có nằm động, Thiên Vương Sơn cũng là loại người như ngươi có thể vào, có người chảo phúng. Người kia lại là không cách nào phản bác, bởi vì tư chất của hắn hoàn toàn chính xác không có khả năng tiến Thiên Vương Sơn. Mà giờ khắc này, Thiên Vương trên Thánh Sơn có tu sĩ bay xuống. Bọn hắn cao cao tại thượng, trên mặt không phải kiêu căng, chính là tự tin, ngạo nghễ. Đây là thuộc về Thiên Vương Sơn tu sĩ khí chất. Bọn hắn nhìn xem dưới đáy tu sĩ, trầm giọng nói, "Hôm nay là chúng ta lão tổ cùng Tuyết Tiên ngày đại hỷ, ta hy vọng tất cả mọi người tuân thủ ta Thiên Vương Sơn quy tắc, chớ có quấy rối." Mới mở miệng, chính là cảnh cáo. Nhưng, không có bất kỳ người nào có bất mãn. Cường giả vi tôn, kẻ yếu hèn mọn. Giờ này khắc này, điều quy tắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tự nhiên, tự nhiên. Chúng ta nhất định tuân thủ Thiên Vương Sơn quy tắc." Từng tiếng phụ họa vang lên. "Tốt, tiến Thiên Vương Thánh Sơn." Thiên Vương Sơn tu sĩ gật đầu, hoàn toàn không có muốn chào hỏi ý nghĩ của bọn hắn. Ở trong đó, chỉ có một ít thực lực cường đại tu sĩ đạt được Thiên Vương Sơn chiêu đãi. Trần Nhiên đứng ở trong đám người, đôi mắt lãnh tịch không gì sánh được. Hắn đối với Thiên Vương Sơn loại này đạo đãi khách tự nhiên cực kỳ khinh bỉ. Hắn thấy một cái thế lực cường đại không ở chỗ tu sĩ mạnh bao nhiêu, mà là chỉnh thể nội tình. Trong mắt hắn, Thiên Vương Sơn mặc dù truyền thừa đã lâu tuế nguyệt, nhưng giờ khắc này ở hắn xem ra chính là cái nhà giàu mới nổi giống như, ỷ có chút thực lực liền ngạo mạn không thôi. "Vương Tiên, đây chính là thế lực của ngươi a, quả thực để cho ta quá thất vọng rồi." Trần Nhiên cười lạnh. Năm đó bắt đầu thấy Vương Tiên, hắn ngay cả ngưỡng mộ đều ngưỡng mộ không đến Vương Tiên. Khi đó, Thiên Tiên trong mắt hắn là căn bản không cách nào chống lại. Hắn cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn, mà là đi theo đám người cùng một chỗ vào Thiên Vương Sơn. Hắn nếu muốn ở Thiên Vương Sơn sát Vương Tiên, hiển nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng việc này, hắn đã quyết nhất định phải làm. Hắn dứt khoát quyết nhiên bước vào Thiên Vương Sơn. Thiên Vương Sơn vốn là cao, mà một bước bước vào, càng là cảm thấy nó khổng lồ. Trong núi có núi, tại Thiên Vương Thánh Sơn bốn phía, càng là tồn tại lơ lửng tiên sơn, nó cảnh tượng có chút trắng quang. Đông đảo tu sĩ một đường thẳng lên. Không lâu, bọn hắn đi tới một chỗ bố trí cực kỳ cung điện huy hoàng trước. Trước cung điện thì là từng tòa uy nghiêm tượng đá. Tượng đá vần quanh, trong đó là một tòa thiên thê. Giờ phút này cái kia thiên thê phía trên trưng bày một vụ án đặc biệt đại, đang có khói xanh lượn lờ dâng lên. Ở chỗ này, từng cái thiên vương sân thừa sĩ đứng phía trước nhất. Bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, cũng có chờ mong. Mà thực lực của bọn hắn, tự nhiên cũng là cường đại, địa tiên tu sĩ đều là có vài chục tên. Đương nhiên, đây là có một bộ phận chết tại năm đó chiến tiên cung chiến dịch. Trần Nhiên đứng ở trong đám người, lặng lặng chờ đợi. Lúc chí chính buổi trưa, Vương Tiên rốt cục xuất hiện. Hắn một thân trường bào tuyết trắng, siêu phàm thoát tục. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Tại hắn bên cạnh là Tuyết Tiên. Trên mặt nàng lóe quang huy mông lung, không muốn lộ ra chân diện mục. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở thiên thê phía trên. Lễ lên, một tiếng uy nghiêm hét lớn vang vọng. Lập tức, Long Phượng gào thét. Có cự Long Phượng hoàng bay trên trời, vẩy xuống quang huy hóng ánh. Thiên ca mịt mờ. Có tiên tử tấu nhạc, ca múa. Nó cảnh, lộng lẫy. Tuyết Tiên cùng Vương Tiên đối mặt đám người, trên thân ẩn ẩn có đạo nể tình bốc lên. Kết thành đạo lữ, đương nhiên sẽ không giống phàm trần như vậy bái thiên địa. Tu sĩ kết làm đạo lữ, đó là muốn tiên hồn gắn bó, hình thành ràng buộc. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái này nói chuyện mặc dù khoa trương, nhưng khác biệt không có bao nhiêu. Năm đó Trần Nhiên cùng Thục Tư Cựu Cung dây thường đã là như thế. Đám người kính sợ hâm mộ nhìn xem. Cũng liền tại lúc này, nơi xa có âm thanh vang vọng. Luân Hồi Điện chúc Tuyết Tiên cùng Vương Tiên đại hỉ. Luân Hồi Điện chậm chạp mà đến. Tới người cũng không phải là Luân Hồi Điện cường giả thế hệ trước, mà là thế hệ mới thiên tiêu. Hoàng Võ Điện Võ Hồng Nguyệt, áo trắng điện kiếm nạp phòng, kiếm trung chỗ nào, cùng Thái Thượng Điện Đế Thanh Hoa. Bọn hắn mang theo một đám Luân Hồi thiên tiêu đi tới nơi đây. Ha ha, Luân Hồi Điện đến chúc, chúng ta Thiên Vương Sơn thật sự là bổng tất sinh huy, so sánh đối với những khác thế lực lãnh đạo, Thiên Vương Sơn đối với Luân Hồi Điện lại là nhiệt tình ghê gớm, càng không để ý Luân Hồi Điện chỉ phái tiểu bối đến đây. Cho mời, một mực chưa lên tiếng Vương Tiên cũng là mở miệng, mang theo một tia khách khí. Vương Tiên hữu lễ. Đế Thanh Hoa có chút túi đầu trong tay xuất hiện một cái hộp gấm. Nhà ta lão tổ đặc mệnh ta đem vật này giao cho Vương Tiên, làm hạ lễ. Cầm hạp phi lên, đưa vào Vương Tiên trong tay. Vương Tiên tiếp nhận, trên mặt lập tức bộc lộ một tia kinh hỉ. Hắn cười nói, thay ta cảm ơn nhà người lão tổ. Sau đó, áo trắng điện cùng Hoang Võ Điện cũng là đưa ra lễ vật. Vương Tiên mặc dù cười, nhưng là không có bao nhiêu gợn sóng, mà rất nhanh. Giờ lành đã đến, lão tổ có thể bắt đầu kết nói một vị Thiên Vương Sơn lão giả cùng kính mở miệng. Vậy liền mở Vương Tiên trên mặt tràn ngập dáng tươi cười, nhưng sau một khắc, lời của hắn chính là im bặt mà dừng. Oanh. Nơi xa, có kinh khủng thiên tiên uy thế mãnh liệt. Quân tiên ngang ngược ương ngạnh xông vào Thiên Vương Thánh Sơn. Đạo hữu đại hỉ, ta Bắc Ngân Thiên Hà có thể không tới. Quân tiên ánh mắt lăng lệ, cười nhìn về phía Vương Tiên. T. Ta không nhìn lầm đi, quân tiên sao lại tới đây? Bọn hắn không phải vừa đánh qua a? Ta đi, đây là muốn gây sự a? Đám người rung động, câm như hến. Ngươi tới làm cái gì? Vương Tiên quát khẽ, ánh mắt bất thiện. Ngươi đại hỉ, ta tự nhiên muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Quân tiên cười nói. Sau một khắc, một cái cự đại hòm gỗ xuất hiện, bị hắn quăng về phía Vương Tiên. Vương Tiên sắc mặt băng lãnh, cũng không đi đón. Mở ra nhìn xem. Quân tiên cười nhạo, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy lá gan đều không có đi? Ta Thiên Vương Sơn không chào đón ngươi. Vương Tiên lãnh uống. Bất quá, quân tiên lại là lẩm bẩm nói, ngươi không dám, vậy ta liền giúp ngươi mở ra. Vâng. Hắn tay háo hất lên, hòm gỗ phá toái. Đám người xem xét, lập tức tê cả da đầu. Vương Tiên nhìn thấy, gương mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi. Chỉ gặp từng cái đống máu đầu lâu xuất hiện. Những này đều là chiến tử tại chiến tiên cung chiến dịch Thiên Vương Sơn thu sĩ. Cái này chính là Trần Nhiên đưa cho hắn Vương Tiên đại lễ, chương 1743, Phong Thiên Vương Sơn, chương 1743, Phong Thiên Vương Sơn. Đại hỉ tặng đầu người. Mọi người thấy bá đạo tùy tiện quân tiên, chỉ cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn, bị chấn động đến trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn biết quân tiên cùng Vương Tiên bởi vì chiến tiên cung một chuyện đã kết thù kết toán, nhưng chiến tiên cung đã diệt, hắn Bắc Ngân Tiên cũng không có bởi vì Thiên Vương Sơn có tổn thất quá lớn mất. Như vậy xem ra, bọn hắn sẽ không có quá lớn thù hận. Chỉ ít, sẽ không tới cái này trước mặt mọi người đánh mặt, không chết không thôi tình trạng. Phải biết quân tiên làm như thế, tuyệt đối là không có có lưu chỗ trống. Mọi người đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem, đều là nhịn không được lùi lại, sợ hai cái thiên tiên một lời không hợp liền động thủ. Quân tiên, ngươi đây là muốn chết? Vương Tiên giận dữ, bị người lấn đến cửa nhà, hơn nữa còn là hắn ngày lại hỉ, hắn tự nhiên không cách nào nhịn được. Mà phía dưới Thiên Vương Sơn thừa sĩ cũng là nhao nhao giận dữ, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, bởi vì quân tiên là thiên tiên, cao cao tại thượng, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Ta chỉ là đưa ngươi Thiên Vương Sơn tu sĩ trả lại mà thôi. Quân tiên lạnh nhạt mở miệng, trên mặt lại không dáng tươi cười. Trước đó nếu là không có Trần Nhiên, hắn Bắc Ngân Tiên nhất định bị Vương Tiên, Tuyết Tiên cùng Đấu Tiên liên thủ phía dưới diện. Hắn đối với Vương Tiên tự nhiên tràn đầy sát ý, không có chút nào cố kỵ hắn mặt mũi ý nghĩ. Dám đến ta Thiên Vương Sơn náo sự, ta muốn đem ngươi mai táng ở chỗ này. Vương Tiên quát lạnh, ánh mắt chỗ sâu lại là hiện lên khói mù. Hắn rất rõ ràng sợ quân tiên tuyệt sẽ không một người đến hắn Thiên Vương Sơn. Hắn nhưng là biết quân tiên một phương thế nhưng là có ba tôn tiên tiên tồn tại. Nếu là lần này bọn hắn đều đến, diệt Thiên Vương Sơn không đến mức, nhưng đem Thiên Vương Sơn huyên náo tổn thất nặng nề đó là tất nhiên. Hắn đạo niệm khẽ nhúc nhích, muốn đưa tin Thái Thượng Điện. Nhưng quân tiên lại là cười lạnh, đừng phí công phu, liền ngươi chút tu vi này còn có thể phá chúng ta bày ra phong cấm. Ngươi phải biết, thiên tiên ở giữa cũng là có rất lớn chênh lệch. Vương Tiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không tin, trực tiếp hiện ra kinh khủng đạo niệm. Nhưng sau một khắc, thiên địa vang minh, kinh khủng phong trấn trực tiếp ầm vang đè xuống. Cái này là Đạm Đài Chân Luân Hồi Phong Cấm, khủng bố đến cực điểm. Ba tháng này, bằng vào Trần Nhiên Hỗn Độn Đạo, Đạm Đài Chân lặng yên không tiếng động bố trí phong cấm này. bằng vào Vương Tiên thực lực, mơ tưởng đưa tin cho Thái Thượng Điện. Ngươi khẳng định muốn cùng ta Thiên Vương Sơn là địch. Vương Tiên lại uống. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra? Quân Tiên cười lạnh. Vâng. Minh Tôn thân ảnh xuất hiện, băng hàn nhìn xem Vương Tiên. Quân Tiên, ngươi luân hồi điện mấy người sắc mặt cũng là đại biến, Đế Thanh Hoa trực tiếp mở miệng, nhưng sau một khắc chính là im bặt mà dừng. Bởi vì Quân Tiên ánh mắt nhìn về phía nàng. Không cần ở trước mặt ta xách ngươi Thái Thượng Điện. Quân Tiên quát lạnh. Đế Thanh Hoa toàn thân chấn động, không còn nói một câu. Nàng biết, Thái Thượng Điện cùng Bắc Ngân Thiên Thủ đã là kết xuống. Giờ phút này nói cái gì Thái Thượng Điện cường đại, tựa hồ căn bản vô dụng. Đương nhiên, nàng muốn nói cũng không phải là cái này. Nhưng Quân Tiên nếu để nàng im miệng, như vậy đủ để chứng minh bất luận nàng nói cái gì đều không thể vãn hồi. Các ngươi coi là có thể giết ta? Vương Tiên gầm thét. Giờ phút này hắn bên cạnh có Tuyết Tiên tồn tại, kỳ thật hắn cũng không có nhiều e ngại. Không phải coi là, mà là tuyệt đối phải giết ngươi, cũng liền tại lúc này, Trần Nhiên bỗng nhiên bay lên. Tại bên cạnh hắn mấy người lập tức thân thể rung động mạnh, trợn mắt hốt hoồm. Là ngươi? Vương Tiên sắc mặt biến hóa. Hắn nhận ra cái này một người nghịch chuyển chiến tiên cung chiến dịch nam tử. Trần Nhiên cái kia chín đêm tháng tiên, thế nhưng là để hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Trời ạ, là hắn, cái kia dẫn đến chiến tiên cung bị diệt mất phong chiến vương. Hắn quả nhiên tới. Chẳng lẽ hắn còn muốn đối với Vương Tiên động thủ? Đám người hấp khí, đều là tràn ngập rung động nhìn xem Trần Nhiên, càng có hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn trước đó căn bản không biết Trần Nhiên. Võ Hồng Nguyệt bọn người nhìn xem Trần Nhiên, lập tức ngơ ngác một chút, cảm thấy một tia quen thuộc. Nhưng cái này tia quen thuộc chớp mắt là qua, để bọn hắn đều là không có suy nghĩ nhiều, chỉ là chấn kinh Trần Nhiên cường đại. Mà Đế Thanh Hoa thì là thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Nàng đã là biết, Trần Nhiên chính là chấp trưởng vô cực người kia. Nói cách khác, nàng lúc trước tiến vào vô cực cổ địa gặp phải cũng là Trần Nhiên. Giờ này khắc này, cái kia tên là Bồng Bềnh Tàn Hồn ký ức đã là bị nàng trấn áp. Nhưng nhìn thấy Trần Nhiên, nàng vẫn không cầm được hiện lên dị dạng. Nàng có chút nhắm mắt, cưỡng ép áp chế phần này dị dạng. Bởi vì hắn cùng nàng sẽ chỉ là địch nhân. Trần Nhiên liếc nhìn đám người, tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Bất quá, giờ phút này hắn chọn lọc tự nhiên không nhìn. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tuyết Tiên trên thân. Nếu không muốn chết, liền rời đi, hắn quát lạnh. Ngươi xác định? Tuyết Tiên lần thứ nhất mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Trần Nhiên, nội tâm lại là không hiểu nổi lên gợn sóng. Trước đó ngươi tại Phù Sinh Tuyết vực ban qua ta, lần này ta tha cho ngươi một cái mạng. Trần Nhiên quát lạnh. Tuyết Tiên thân thể chấn động. Là ngươi? Nàng vô ý thức mở miệng. Ngươi ta nhất định là địch. Lần này đằng sau, lại không cùng nhau thiếu. Trần Nhiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh chính là bị lãnh lệ che đậy. Hắn tuyệt không thể bởi vì nữ tử này cùng nam cựu lưu dáng dấp giống nhau, liền đối với nàng mềm lòng. Lần này thả nàng đi, một mặt là trước đó Tuyết Tiên hoàn toàn chính xác đã giúp hắn, còn mặt kia là bọn hắn lần này tới chỉ giết Vương Tiên, lại giết một cái so Vương Tiên kinh khủng Tuyết Tiên, cũng có chút cố hết sức. Nhưng đó cũng không phải không thể giết. Như Tuyết Tiên khăng khăng lưu ở nơi đây, Trần Nhiên tuyệt sẽ không nương tay. Tuyết Tiên trầm mặc, nàng không nghĩ tới cái kia tại Phù Sinh Tuyết Vực để nội tâm của nàng xuất hiện gợn sóng nam tử chính là Phong Chiến Vương, chính là lật đổ chiến tiên cung chiến dịch nam tử thần bí. Nàng biết rõ Trần Nhiên khủng bố, bởi vì ban đầu ở Phù Sinh Tuyết Vực Trần Nhiên hướng nàng biểu hiện ra chân thật nhất một mặt. Phần này khủng bố, để nàng cho là Trần Nhiên trong ngàn năm tất thành thiên tiên, mà lại liên tưởng Trần Nhiên trước đó đủ loại thủ đoạn cùng ba cái thiên tiên. Lần này nếu là liều mạng, cũng không phải không có khả năng giết nàng. Giờ khắc này, tại Trần Nhiên băng hàn nhìn soi mói, Tuyết Tiên trong lòng đúng là hiện lên cảm giác nguy cơ. Tuyết Tiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tuyết Tiên do dự, Vương Tiên lập tức sắc mặt biến hóa. Tuyết Tiên không đáp, chỉ là nhìn xem Trần Nhiên. Ngươi khẳng định muốn thả ta đi? Nàng lạnh giọng hỏi. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng ta là hạng người gì. Trần Nhiên lạnh lùng nói. Phù Sinh Tuyết Vực một khoảng thời gian, Trần Nhiên đem hắn ẩn tàng sâu nhất một mặt bại lộ cho Tuyết Tiên. Hắn tình, thương thế của hắn rất nhiều, đều là bị Tuyết Tiên biết. Tuyết Tiên mông lung trên khuôn mặt hiện phức tạp. Nội tâm cái kia đã là tâm bình tĩnh cảnh lại là nổi lên gợn sóng. Nàng không nghĩ tới sẽ cùng Trần Nhiên ngay tại lúc này gặp nhau, thực sự quá trở tay không kịp. Tuyết Tiên. Vương Tiên gầm nhẹ, trên mặt phẫn nộ đã là không cách nào ức chế. Nhưng sau một khắc, hắn chính là thân thể chấn động mãnh liệt, một mặt không thể tin. "Tốt, ta đi." Tuyết Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hiện hóa ra hình dạng, mang theo chăm chú. "Đi." Trần Nhiên gầm nhẹ. Tuyết Tiên thân thể run lên, tại Vương Tiên giữ tợn nhìn soi mói, sát na biến mất. "Các ngươi khinh người quá đáng." Vương Tiên gầm thét. Trần Nhiên trong mắt thì là hiện lên kinh thiên sát ý cùng hận ý. Phàm là Thiên Vương sân thủ sĩ, một cái đều không cho phép đi. Những người khác đều cút cho ta, hắn gào thét, mang theo cực hạn sát ý. Chương 1744, ai bảo các ngươi giúp hắn? Chương 1744, ai bảo các ngươi giúp hắn? Trần Nhiên hét lớn quanh quẩn. Nó âm thanh thảm liệt, quyết tuyệt, không có một tia quanh có chỗ trống. Mọi người đều là toàn thân run lên. Tuyết Tiên đi. Hai đại thiên tiên vây Thiên Vương Sơn, còn có một cái thủ đoạn thần bí kinh khủng Phong Chiến Vương. Bực này tình huống, bọn hắn há có thể lưu lại. Nhưng, bọn hắn lại là chần chờ. Bởi vì như vậy rời đi, tuyệt đối là không cho Thiên Vương Sơn mặt mũi. Xem ra các ngươi là muốn lưu ở nơi đây chôn cùng. Trần Nhiên xâm nhiên mở miệng. Rầm rầm rầm. Thiên địa vang minh. Trên trời cao kia, một tòa kinh khủng trận pháp ầm vang rơi xuống. To lớn, bao quát toàn bộ thương khung. Trên đó vẽ khắc phù văn cổ lão, lấp lóe quang huy sáng chói. Thời gian dần qua, từng chuôi khủng bố đến cực điểm đen kịt cự kiếm tự đại trong trận chậm rãi rơi xuống. Oeng. Rất nhanh, thương khung trải rộng cự kiếm, lít nha lít nhít, khủng bố đến cực điểm. Mọi người thấy, lập tức tê cả da đầu. Bởi vì những này cự kiếm trình độ kinh khủng, đủ để một kiếm giết người tiên, địa tiên cũng là nhiều bắn vài kiếm cũng có thể bắn chết. Còn không đi. Trần Nhiên gầm nhẹ. T. Đám người hấp khí. "Sư phụ, ta..." "Chúng ta đi thôi." Một cái rõ ràng tuổi trẻ tu sĩ run run rẩy rẩy đạo. "Lớn sư huynh, hiện tại đi còn có thể sống, không đi lời nói, chết ngay bây giờ." "Đi, đi a." Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng về nơi xa chạy tới. Luân hồi điện mấy người cũng là đang chần chờ một chút hậu tuyển chọn rời đi. Rất nhanh, nơi đây liền còn lại Thiên Vương sân thư sĩ cùng Trần Nhiên mấy người. Đừng nghĩ đến có bất kỳ hòa giải khả năng. "Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết." Trần Nhiên gầm nhẹ. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, tại Thiên Vương Sơn bên ngoài và dặm, anh, Tuyết Tiên thân ảnh bỗng xuất hiện. Sắc mặt nàng băng hàn nhìn chăm chú lên phía trước. Nơi đó, Đạm Đài chân đứng hư không, toàn thân thiên tiên chi lực tản ra. Trận trong trận, phong bên ngoài phong. Tuyết Tiên một mặt băng lãnh. Nàng biết, trừ phong bế Thiên Vương Sơn phong ấn bên ngoài, tại bên ngoài này còn có một tầng phong ấn. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Nhiên liền không có ý định để bọn hắn giờ phút này rời đi. "Chờ xem, các loại bên trong kết thúc, ngươi tự nhiên có thể rời đi." Đạm Đài chân lạnh lùng nói. "Ngươi xác định có thể ngăn cản ta?" Tuyết Tiên băng lãnh mở miệng. "Ngươi có thể thử một chút." Đạm Đài chân đôi mắt băng hàn, một thân lực lượng kinh khủng bộc phát. Lực lượng này mạnh hơn Tuyết Tiên rất nhiều. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Bọn hắn đều là từ Thiên Vương Sơn trốn tới tu sĩ. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia ẩn ẩn xuất hiện màn sáng lúc, sắc mặt đều là trở nên hoảng sợ. Trong ngay mắt, bọn hắn chính là nghĩ đến Tuyết Tiên suy nghĩ. "Vì cái gì?" bọn hắn gầm thét. "Hoa Khô, cho ta an tĩnh đợi." Đạm Đài chân quát lạnh. Trong ngay mắt, tất cả mọi người là câm như hến. Cái này là Đạm Đài chân đại đạo thanh âm, có cực kỳ khủng bố uy hiếp. Đạm Đài chân cười lạnh. Nàng lần này tới nơi này, duy nhất phải làm chính là ngăn lại những người này. Đại chiến kết thúc trước đó, bọn hắn ai cũng không cho phép rời đi. Bởi vậy, hai tầng phong ấn đã là hoàn toàn ngăn cách nơi này. Thời gian ngắn, Thái Thượng Điện tuyệt khó phát hiện. Mà ngăn lại những người này, tự nhiên là không hy vọng bọn hắn đi mật bà bốn. Thiên Vương Sơn bên trong, Vương Tiên Lăng không hư lập. Hắn chi thân sau là tất cả Thiên Vương Sơn tu sĩ. Hắn biết, Trần Nhiên đến có chuẩn bị. Hắn không cách nào chạy đi. Hắn như trốn, nhất định có mặt khác gâm như nhằm vào hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể một trận chiến. Trận chiến này bắt đầu, ta Thiên Vương Sơn liền cùng các ngươi không chết không thôi. Vương Tiên quá khẽ. Như ngươi như vậy không quả quyết người có thể thành tiểu thiên tiên, thật sự là trò cười. Quân Tiên hét lớn. Hắn đột nhiên phất tay. Oeng. Trên trời cao, cự kiếm đánh xuống. Nói chiến, liền chiến. Người sống một đời, lấy ở đâu nhiều như vậy lo trước lo sau. Hắn Quân Tiên nếu đáp ứng Trần Nhiên, vậy liền tuyệt không hối hận. Chiến tử, cũng dứt khoát. Rầm rầm rầm. Thiên địa vang minh. Vương Tiên sắc mặt biến hóa. Thiên Vương Sơn thừa sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiến. Trong nháy mắt, đại chiến bộc phát. Oeng một tiếng, một khối như núi ngọc tỷ từ trên trời Vương Thánh Sơn đỉnh chóp xông ra. Còn có một cây quyền trượng, âm vang tự đại mà chui từ dưới đất lên. Thánh Vương Ngọc Tỷ, Bất Diệt Quyền Trượng. Thiên Vương Sơn từ xưa lưu lại hai kiện cực đạo chi binh. Cái này là nhỏ luân hồi đứng đầu nhất cực đạo chi binh. Giờ khắc này, Vương Tiên tay cầm Bất Diệt Quyền Trượng, đỉnh đầu Thánh Vương Ngọc Tỷ. Tại Thiên Vương Sơn, vua ta tiên không sợ bất luận kẻ nào. Vương Tiên gầm nhẹ, kinh khủng vương đạo chi khí từng đạo mãnh liệt nhập thân thể của hắn. Hắn là Thiên Vương Sơn người mạnh nhất, tự nhiên có thể khống chế nơi đây. Hắn Vương Tiên ở chỗ này, chiến lực tiêu thăng. Xuống một khắc, từng tòa cổ lão đại trận cũng là bộc phát. Những đại trận này phảng phất giống như sáng chói pháo hoa, tại Thiên Vương Sơn bên trên không ngừng nổ tung. Cái kia sáng lạ, cái kia sáng chói, để Thiên Vương Sơn thừa sĩ đều là hoa mắt thần mê. Bọn hắn biết, đây là Thiên Vương Sơn cổ xưa nhất, mạnh nhất đại trận. Chỉ có sống chết trước mắt mới có thể mở ra. Trận này, do vạn trận tụ, mở Thánh Vương bất tử bất diệt trận. Trận này vừa mở, coi như thiên tiên cũng vào không được. Hai cái, cũng không được. Giờ này khắc này, Vương Tiên trong lòng chỉ có hai cái ý niệm này. Hắn đại chiến Quân Tiên cùng Minh Tôn. Khoảnh khắc liền rơi xuống hạ phòng, nhưng là rất khó trấn áp. Thiên Vương Sơn động, tựa như mãnh hổ đang gầm thét. Cả tòa Thiên Vương Thánh Sơn tựa như một đầu từ ngủ say tỉnh lại mãnh hổ, phát ra gào thét kinh thiên. Đây là Thiên Vương chân tiên thánh thú. Năm đó hóa đạo thời khắc, hồn dung Thiên Vương Sơn. Khi Thiên Vương Sơn gặp nguy, hắn tự chủ hộ sơn. Một đầu hư ảo hổ ảnh lao nhanh, phóng tới Vương Tiên. Trong nháy mắt, chiến lực của hắn lại là tiêu thăng. Trợ lao tổ. Mà giờ khắc này, Thiên Vương Tiên tu sĩ cũng là gầm thét. Trên người bọn họ bắt đầu bốc lên từng đạo kinh khủng vương đạo chi khí. Thụ vương đạo, chiến thiên tiên. Đây là bọn hắn có thể làm được duy nhất sự tình. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Trần Nhiên động. Hắn trực tiếp hóa thân cổ lão cự nhân. Hắn như thương khung sơn nhạc, che đậy Thiên Vương Sơn thừa sĩ tu sĩ. Ai bảo các ngươi giúp hắn? Trần Nhiên gầm nhẹ, phản phất giống như tiếng sấm. Tay hắn đông nhiên xé ra, trong nháy mắt gây mất vương đạo niệm, chương 1745, năm đó bốn trưởng, chương 1745, năm đó bốn trưởng. Oeng. Nhìn xem Trần Nhiên cái kia cổ lão mênh mông thân thể, Thiên Vương Sơn thừa sĩ thân thể đều là chấn động. Bọn hắn trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì Trần Nhiên tay xé ra, chính là đem bọn hắn hội tụ vương đạo niệm xé nát. Cái này, là người bình thường có thể làm được sao? Bọn hắn nhớ tới Trần Nhiên cái kia kinh khủng thủ đoạn, lập tức toàn thân run lên. Nhưng sau một khắc, trong mắt bọn họ chính là bộc phát ra vô tận phẫn nộ. Ngươi một người cũng nghĩ ngăn lại chúng ta, một cái cường đại tu sĩ gầm thét. Hắn là Thiên Vương Sơn sơn chủ, thực lực đạt tới nửa bước thiên tiên. Ta chính là muốn một người ngăn lại các ngươi. Trần Nhiên mênh mông gầm nhẹ. Hắn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn biết, chính mình không phải Vương Tiên đối thủ. Cái này, là hắn không cam lòng. Nhưng hắn, càng không muốn Vương Tiên lại tiêu dao sống sót. Hắn Vương Tiên là đánh không lại, nhưng Thiên Vương Sơn tu sĩ hắn há có thể đánh không lại. Ngươi muốn chết? Thiên Vương Sơn thừa sĩ nhao nhao giận dữ. Giờ khắc này, trong lòng cố kỵ trong nháy mắt xóa đi. bọn hắn nhìn xem Trần Nhiên, đều là ầm vang động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Nhiên mạnh hơn, cũng không phải bọn hắn tất cả mọi người đối thủ. Rầm rầm rầm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bộc phát. Thiên Vương sân thừa sĩ như từng cái nhân gian đế hoàng, tràn ngập uy nghiêm. Bọn hắn nhao nhao bay lên, đối với Trần Nhiên triển khai chí cường thế công. Trần Nhiên nơi mắt nhìn đến, trên bầu trời đều là Thiên Vương sân thừa sĩ. Trần Nhiên nhìn xem, trong mắt có huyết lệ chảy xuống. Hắn cùng bọn hắn không thủ, nhưng giờ phút này, lại là không thể không chiến. Thương Thiên sao mà bất công, muốn để ta Trần Nhiên thân hồn nhuốm máu, trong lòng của hắn đang gào thét. Nhưng, đôi mắt của hắn lại là càng phát ra lạnh nhạt tàn khốc. Nhưng, ta dứt khoát. Như đây cũng là ta Trần Nhiên nghiệp chướng, ta liền giết chóc thành ma, vĩnh viễn không vãng sinh. Đời này của hắn, giết rất nhiều người. Trong mắt hắn, bọn hắn đều là nên giết. Nhưng, ai có thể nói Trần Nhiên giết đều là người xấu? Cái này, chỉ là Trần Nhiên trong mắt cho là nên giết. Bọn hắn cũng là sinh mệnh, cũng có thân nhân, cũng sẽ có người vì bọn hắn bị thương, vì bọn họ rơi lệ. Giết người bản thân, chính là một kiện nghiệp. Nhưng Trần Nhiên không thể không giết. Hắn cũng là có quá nhiều lý do, quá nhiều bất đắc dĩ. Hắn không giết, liền sẽ có càng nhiều thống khổ cùng thảm kịch phát sinh. Cho nên, hắn muốn giết, hắn nên giết. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi, hắn gầm thét. Sau một khắc, hắn tay trái chấp mình, tay phải chấp vu. Hắn chuyển động sinh tử. Oeng. Một đạo kinh khủng đen trắng ổ quay tại Trần Nhiên đỉnh đầu hình thành. Từng đạo xâm nhiên hấp lực không ngừng truyền ra. Ta lấy vu minh, trấn các ngươi nửa đời thiên mệnh. Trần Nhiên gầm nhẹ. Oeng. Đen trắng ổ quay mở rộng, trực tiếp bao gồm nơi đây. Giờ khắc này, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, trong thân thể bọn họ có từng đạo sinh mệnh chi khí biến mất, mà càng làm cho bọn hắn không cách nào tin là Trần Nhiên trên thân cũng là có một đạo sinh mệnh chi khí, càng là tráng kiện như núi. Ta bằng vào ta mệnh, mài mạng của các ngươi. Trần Nhiên gầm nhẹ, rầm rầm rầm, kinh thiên bên trong oanh minh, a a a, từng tiếng kêu thảm quanh quẩn. Đây là Vu Minh tộc kinh khủng nhất đoạn mệnh chi pháp, lấy Trần Nhiên mệnh cắt bỏ Thiên Vương sân thừa sĩ mệnh. Phanh phanh phanh, một chút thực lực thấp tu sĩ như mưa rơi xuống nhập Thiên Vương sơn, bọn hắn từng cái đều là trở nên tóc trắng xóa, hủ lão không thôi. Không bọn hắn kêu thảm, không thể nào tiếp thu được. Làm sao có thể, mà tại chống cự người cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn nhìn xem Trần Nhiên, cái kia mênh mông sinh mệnh bị làm hao mòn, lại là không nhúc nhích chút nào. Bọn hắn không biết, giờ phút này Trần Nhiên sinh mệnh đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng sau một khắc, Trần Nhiên lại động. Hắn chi đỉnh đầu, vô cực mà sinh, luân hồi thành đạo. Đều gục xuống cho ta, trong tay hắn xuất hiện một thanh thông thiên cự truy. Hắn chuyển động nhục thân thành thánh pháp, chân long quá giống chiếm cứ nhục thân. Từ xa nhìn lại, hắn thật giống như khai thiên cổ lão cự thần, khủng bố không thể xâm phạm. Ầm 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 ầm. Hắn luân động cự truy, mỗi một lần đập xuống, đều có Thiên Vương sân thừa sĩ bị lệnh rơi đại địa. Bọn hắn như con ruồi, bị Trần Nhiên không ngừng đập xuống. Hắn tại sao có thể thi triển nhiều như vậy đại đạo? Một cái Thiên Vương sân thừa sĩ hoảng sợ kêu to, nhưng sau một khắc chính là bị Trần Nhiên đánh xuống. Giờ này khắc này, bởi vì cái kia đoạn mệnh chi pháp, thực lực của bọn hắn bị áp chế quá nhiều. Tại dưới bực này tình huống, vốn là thiên tiên bên dưới vô địch Trần Nhiên tự nhiên kinh khủng hơn. Làm sao có thể? Thiên Vương sơn chủ hai con ngươi sung huyết, không thể tin được. Hắn đường đường Thiên Vương sơn, truyền thừa từ linh cổ, có lớn lao nội tình khủng bố thế lực. Giờ phút này cũng là bị một cái chưa đạt tới thiên tiên người cho hung hăng chấn áp, mà lại đây là tại không có âm mưu quỷ kế bên dưới. Hắn Trần Nhiên, một người chiến hắn Thiên Vương sơn trừ vương tiên bên ngoài tất cả mọi người, trận chiến này tức thì bị Trần Nhiên hoàn ngược. Việc này nói ra ai có thể tin? Phanh, một tiếng oanh minh, Thiên Vương sơn chủ đống nhiên chìm xuống trăm trượng. Ta không tin, hắn gầm thét, nhưng sau một khắc lại là một truy. Phanh, 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 bốn truy phía dưới, hắn ầm vang rơi xuống đại địa. Cuối cùng, Trần Nhiên ánh mắt hiện lên thao thiên phong mang, hai tay của hắn giơ lên, sử xuất toàn lực đống nhiên đánh tới hướng đám người. Phốc phốc phốc, cự truy đập xuống, vẹn vẹn rơi đến bọn hắn trăm trượng phía trên. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, bọn hắn từng cái hay là phun máu tươi tung tóe. Giống thánh hổ rơi xuống. Tại cùng Minh Tôn cùng quân tiên đại chiến vương tiên tự nhiên cảm nhận được hắn Thiên Vương sơn tan tác. Hắn hai nhiên lại là lập tức để thánh hổ thủ hộ Thiên Vương sơn. Đến bây giờ, ngươi dựa vào cái gì cả ta? Trần Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vương tiên. Ngươi muốn chết? Vương tiên gầm thét, nổ đom đóm mắt. Muốn chết chính là ngươi. Trần Nhiên gầm nhẹ, bỗng nhiên quay đầu trở lại. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt cự truy. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên giơ lên. Năm đó ngươi bốn trưởng đoạn ta sinh lộ, hủy ta nam tiên giảng buộc. Hôm nay, ta liền gấp trăm lần nghìn lần trả lại ngươi. Trần Nhiên trong lòng gào thét. Hắn ầm vang đập xuống. Thiên Vương sơn chấn, thánh hổ kêu rên. Giống. Trần Nhiên gầm thét, đã triệt để điên cuồng, không ngừng nện như điên. Hôm nay, ta muốn gây mất cái này thiên cổ Thiên Vương sơn. Chương 1746, bây giờ ngàn truy, chương 1746, bây giờ ngàn truy. Thân như sơn nhạc, cao nữa là chi thế. Giờ này khắc này, Trần Nhiên phảng phất giống như khai thiên cổ lão thần nhân, không ngừng nện như điên lấy Thiên Vương sơn. Một màn này, để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Dừng tay. Vương Tiên gầm thét. Trần Nhiên làm như thế, là muốn hủy hắn Thiên Vương sơn đã lâu truyền thừa. Phốc phốc phốc. Thiên Vương trên thánh sơn, từng cái bị Trần Nhiên dưới truy đi tu sĩ đều là thần sắc bề bại, trong mắt càng là có hoảng sợ, lại không trước đó ngạo nghễ. Thiên điên. Yêu ma. Giờ này khắc này bọn hắn nhìn xem Trần Nhiên, nội tâm đều là hiện hiện bực này ý nghĩ. Giống. Thánh hổ gào thét, tràn ngập không cam lòng. Hắn không cách nào ngăn lại Trần Nhiên lực lượng kinh khủng. Vì sao ta Thiên Vương Sơn trí cường phòng hộ đều không thể ngăn cản thế công của hắn? Thiên Vương Sơn thừa sĩ không thể tin được. Nó thánh hổ trình độ kinh khủng mặc dù hoang cổ đằng sau liền chưa từng hiện hóa, nhưng làm Thiên Vương chân tiên tọa kỵ, thánh hổ sao lại kém? Chỉ ít, thiên tiên thế công hẳn là có thể ngăn cản a. Nhưng giờ phút này, lại là ngay cả Trần Nhiên thế công đều không thể ngăn cản. Bọn hắn không biết, giờ này khắc này Trần Nhiên mệnh hồn ngay tại phát ra cực kỳ quang huy hoàng ánh, lấy hóa thành bản nguyên mệnh hồn phụ chi công kích, đây cũng là lấy hồn tồn tại thánh hồ tự nhiên không cách nào ngăn cản. Bởi vì Trần Nhiên hồn đã là hóa thành bản nguyên, từ xưa đến nay cực ít có người có thể hoàn thành bản nguyên hồn. Oanh! Tại Trần Nhiên đập trăm truy sau, thánh hồ phát ra một tiếng thê lương gầm rú, sau đó vỡ nát. Phúc. Lần này, tất cả thiên vương sân thua sĩ đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu, thần sắc càng thêm vẻ bại. Không tốt. Bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì Trần Nhiên không có chút nào ý dừng lại. Khai Thiên Vương Trung, có người gầm thét. Không thể lái, Thiên Vương Trung lập sơn, vừa mở sẽ phá hủy a, cũng có người gào lên đau xót. Không ra, chúng ta liền phải chết, càng nhiều tiếng gầm gừ quanh quẩn. Oanh! Thiên Vương Sơn oanh minh. Cái kia tầng dưới chót nhất cổ lão ngọn núi đúng là vỡ nát. Bên ngoài một vòng, đều là vỡ nát vạn trượng tà hữu. Sau đó, một tôn điêu khắc cổ lão thánh vương hư ảnh thâm trầm cổ trung xuất hiện. Cái này Thiên Vương Sơn tầng dưới chót nhất, đúng là do một tòa cổ trung chống đỡ. Trần Nhiên trong mắt con người co rụt lại. Đã sớm nghe nói năm đó Thiên Vương Trần Tỷ hệ sạc lập núi, là lấy một kiện tiên thiên mà thành cổ trung làm căn cơ. Cổ trung này từng là tiên cổ thời kỳ chí bảo, từng bị cổ lão thánh vương có được. Tiên cổ kết thúc, hết thảy vẫn lạc. Nhưng cổ trung này lại là còn sót lại, mặc dù tàn phá, nhưng cũng là có cực lớn uy năng. Đông cổ lao tiếng chuông quanh quẩn, cổ trung một vang to như vậy, Thiên Vương Sơn chính là bao phủ lên một tầng hình trung trạng màn ánh sáng. Phanh, một tiếng kinh thiên phá toái âm thanh, cổ trung nổ tung, từng đạo lực lượng mênh mông bắt đầu dung nhập tầng màn sáng kia. Phanh, theo cổ trung phá toái, cả tòa Thiên Vương Sơn cũng là ầm vang chìm xuống. Phanh một tiếng, Thiên Vương Sơn trực tiếp nhập vào đại địa vạn trượng, bởi vì lớn, trực tiếp khiến cho nơi đây đều là nước toát ra từng đạo dọa người khe rãnh. Nó trang cảnh quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Thiên Vương Trung mở, chí ít có thể hộ ta Thiên Vương Sơn trăm năm. Như vậy thời gian, ngoại giới tất nhiên có thể biết ta Thiên Vương Sơn có đại sự xảy ra, rất nhiều người đều là thật to thở ra một hơi. Đối với Thiên Vương Trung, bọn hắn có mù quáng tự tin. Coi như Vương Tiên, cũng là như thế. Bởi vì đây là tổ hấn. Thiên Tiên cũng là không thể phá. Chỉ có tại Thiên Vương Sơn sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể mở ra. Nhưng chỉ cần vừa mở ra, liền đem phá thoái. Vương Tiên nhìn xem, gương mặt đều là có chút dữ tợn. Bởi vì Trần Nhiên bọn hắn, Thiên Vương Sơn không chỉ có mất hết thể diện, hắn cũng là mất hết mặt, càng là hao phí thánh hổ cùng Thiên Vương Trung. Chỉ cần nghĩ đến đây một chút, trong lòng của hắn ngay tại dì máu, phẫn nộ cùng sát ý ngút trời. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn chính là bộc lộ quả quyết. Giờ này khắc này, tại Thiên Vương Sơn bát phương đều bị phong tình huống dưới, hắn căn bản không có cách nào phá vây. Hắn muốn phá vây, tất nhiên sẽ bị Minh Tôn cùng quân tiên điên cuồng vây công. Dưới tình huống như vậy, hắn đều là có bỏ mình nguy hiểm. Cho nên đánh ngay từ đầu hắn không có ý định đào tẩu. Mà giờ khắc này, hắn lựa chọn tốt nhất chính là xông vào Thiên Vương Thánh Sơn. Có cổ trung bình chứng tại, lại có hắn trấn thủ Thiên Vương Thánh Sơn, hắn tự tin không người có thể phá vỡ. Chí ít, trong vòng trăm năm là như vậy. Mà trăm năm thời gian đủ để cho Thái Thượng Điện phát hiện không hợp lý, phái người đến đây trợ hắn. Với anh, hắn hiện ra trí cường như thế, bất diệt quyền trượng, Thánh Vương Ngọc Tỷ bạo phát ra kinh khủng nhất cực đạo chi uy. Hắn liều lĩnh phóng hướng Thiên Vương Thánh Sơn, Minh Tôn cùng quân tiên ánh mắt đều là lạnh lẽo, đều là bạo phát ra trí cường lực lượng. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái kia hình trung trên bình trướng khí tức cổ xưa. Nếu để cho Vương Tiên tiến vào bên trong, thật đúng là khó lại giết. Hai người liều lĩnh công kích Vương Tiên. Rầm rầm rầm, thiên địa vang minh, Vương Tiên lấy bất diệt quyền trượng cùng Thánh Vương Ngọc Tỷ làm phòng hộ, không quan tâm phóng hướng Thiên Vương Thánh Sơn. Hắn cuồn phun máu, gương mặt đều là dữ tợn. Hai đại thực lực mạnh hơn hắn Thiên Tiên công hắn, dù hắn Thiên Tiên thân thể cũng là rất có thể chống đỡ. Vạn trượng, ngàn trượng. Vương Tiên tại cực tốc tiếp cận Thiên Vương Thánh Sơn. Hôm nay ngươi mơ tưởng đi vào. Quân Tiên trong mắt bộc phát ra kinh thiên sát khí. Trên người hắn càng là có mịt mở cấm kỵ khí tức hiện lên. Hắn phải vận dụng bí thuật, lấy một chút đền bù trực tiếp ngăn lại Vương Tiên. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Trần Nhiên gầm nhẹ, "Tiền bối, để hắn tiến." Quân Tiên khẽ giật mình. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Trần Nhiên, nhưng động tác trên tay lại là dừng lại. Vương Tiên cũng là sửng sở. Mà hắn chính là như thế sững sờ xông vào Thiên Vương Thánh Sơn. Lập tức, từng đạo vương đạo chi khí bắt đầu mãnh liệt xông vào nhục thể của hắn. Rất nhanh, trong mắt của hắn chính là hiện lên tinh mang. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, hắn tùy ý cùng thiếu, tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía Trần Nhiên. Đối với Trần Nhiên thả hắn nhập Thiên Vương Thánh Sơn, mặc kệ có âm mưu gì, hắn thấy đều là thật quá ngu xuẩn. Nhưng Trần Nhiên lại là không để ý tới. Hắn trong đôi mắt màu đỏ tươi đã là tràn đầy, hình như có một vùng huyết hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống mà ra. Năm đó, Vạn Tiên Thiên Chu phong bế, Vương Tiên cao cao tại thượng. Năm đó, Vương Tiên bốn trưởng, thủy hắn tại Nam Tiên Địa từng lấy được cấm áp. Năm đó, bởi vì Vương Tiên hắn chật vật chạy ra Nam Tiên Địa. Đến nay, Vạn Tiên Tiên Chu còn bị lại. Trần Nhiên bỗng nhiên nhìn về phía Vương Tiên, có kinh thiên sắc ý. "Vương Tiên, ta muốn đem ngươi phong kín ở bên trong." Hắn muốn để Vương Tiên nếm thử hắn năm đó tuyệt vọng. Chương 1747, Huyết tế Nam Tiên, chương 1747, Huyết tế Nam Tiên. Thiên Vương Sơn cổ trung màn sáng che đậy, bên trong vương đạo chi khí sôi trào. Dưới tình huống bực này, Thiên Tiên khó phá. Nhưng Trần Nhiên lại là để Vương Tiên tiến vào. Người khác không phá được cổ trung, không có nghĩa là hắn cũng không được. Mà giờ khắc này, Vương Tiên càng là bắt đầu mở ra Thiên Vương Sơn mạnh nhất đại trận, Thánh Vương bất tử bất diệt đại trận. Trận này có vô địch sát phạt, cũng có cứng như bàn thạch phòng ngự. Một khi mở ra, có thể diệt Thiên Tiên. Đây cũng là Thiên Vương Sơn nội tình. Tại niên đại cổ xưa, Thiên Vương Sơn nhưng thật ra là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, Thiên Tiên ở giữa mới cũ giao thế, lại là để cái này thế lực cổ lão hơi yếu thế một chút. Bất quá cái này cũng không đại biểu Thiên Vương Sơn nội tình liền sẽ biến mất. Giờ này khắc này, tại sống chết trước mắt, Vương Tiên cũng là không chút do dự mở ra. Trần Nhiên nhìn xem, cái kia cổ lão cự nhân thân thể phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Tình cảnh này, cùng năm đó chưa từng tương tự. Chỉ bất quá, Trần Nhiên cùng Vương Tiên vị trí đổi một chút, mà lại năm đó Trần Nhiên bị phong lúc là tuyệt vọng, liều mạng chống cự. Mà bây giờ Vương Tiên thì là tùy ý cùng tiếu, chế giễu Trần Nhiên ngu xuẩn. Ta để cho ngươi cười, cười ngươi tổ tông 18 đời. Trần Nhiên gầm nhẹ, luân hồi chi niệm ngút trời. Thánh Vương bất tử bất diệt trận, do vạn trận tạo thành. Tại Thiên Vương Thánh Sơn bát phương, từng tòa trận pháp hiện hiện, nguyên bản ảm đạm, nhưng rất nhanh liền là nở rộ kinh khủng vương đạo chi khí. Giờ phút này, đã là có 8000 tòa tiểu trận bị mở ra. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, Trần Nhiên luân hồi chi niệm đúng là tại Vương Tiên không thể tin nhìn soi mói thẩm thấu nhập cổ trùng màn sáng. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, cái kia từng tòa sắp nở rộ vương đạo chi khí tiểu trận ầm vang phát toái. Mười hơi thời gian, dòng giá 2000 tòa tiểu trận chính là bị Trần Nhiên phát toái. Thánh Vương bất tử bất diệt trận cũng là ầm vang phát toái, cái kia đã là ẩn ẩn tràn ra chí cường công thủ chi uy cũng là khoảnh khắc biến mất. Làm sao có thể? Vương Tiên không tin, Thiên Vương Sơn tu sĩ cũng không tin. Liền ngay cả Minh Tôn cùng Quân Tiên trong mắt đều tràn đầy rung động. Luân hồi trước mặt, ai dám nói bất tử bất diệt? Trần Nhiên gầm nhẹ. Hắn luân hồi chi niệm có thể cực ít đột phá cổ trung màn sáng, đối với Thánh Vương bất tử bất diệt trận càng là có chí mạng phá hư. Điểm này tinh thông cổ trận pháp Trần Nhiên rõ ràng trong lòng. Cho nên, hắn dám để cho Vương Tiên tiến vào Thiên Vương Thánh Sơn. Hôm nay, hắn muốn để Vương Tiên biết năm đó hắn bị nhốt vạn tiên thiên chu lúc là đến cỡ nào tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn muốn từng giờ từng phút tan rã Vương Tiên kiêu ngạo. Coi như ngươi phá ta Thiên Vương Sơn trận thì như thế nào, ngươi vẫn như cũ lại hà không được ta Thiên Vương Sơn. Vương Tiên gầm nhẹ. Giờ khắc này, lý trí của hắn đã ẩn ẩn đánh mất. Giờ này khắc này cục diện mặc dù ổn định, nhưng hắn hôm nay thật sự là ném đi quá lớn mặt. Từ nay về sau, hắn Vương Tiên dù cho là thiên tiên, cũng sẽ thành nhỏ luân hồi trò cười. Hắn Thiên Vương Sơn lịch đại, chưa từng có người dám tới này làm cản. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là để hắn đụng tới. Coi như hắn tâm cảnh lại cao hơn, cũng khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Ngươi thật sự cho rằng ta lại hà không được ngươi? Trần Nhiên bỗng nhiên nắm tay, như tiếng sấm gầm nhẹ quanh quẩn. Ta liền cược ngươi không có cách nào. Vương Tiên quát lạnh, nhắm mắt không nói nữa, mà là tận hắn lớn nhất có khả năng buộc phát vương đạo chi khí. Mà một đám Thiên Vương Sơn thừa sĩ cũng là gầm thét, từng đạo kinh khủng vương đạo chi khí bốc lên. Trần Nhiên nhìn xem, trong mắt rét lạnh đã là tràn đầy. Hắn gắt gao nắm chặt cái kia cổ lão cự truy. Hắn đối với Quân Tiên cùng Minh Tôn gầm nhẹ, tiền bối, nhập ta thân. Hai người chấn động. Nhục thể của ngươi cùng mệnh hồn có thể chịu được? Quân Tiên nhíu mày hỏi. Nhập Trần Nhiên thân tự nhiên không có vấn đề, lấy hắn cùng Trần Nhiên quan hệ, loại sự tình này cũng không có gì. Hắn lo lắng là Trần Nhiên có thể hay không chịu được lấy. Dù sao, vẹn vẹn hắn một người thiên tiên chi lực chính là khủng bố. Trần Nhiên tuy khủng bố, nhưng dù sao chưa thành thiên tiên. Mà thiên tiên phía dưới, hắn không cảm thấy có ai có thể tiếp nhận phần lực lượng này. Nhưng Trần Nhiên lại là gắt gao gật đầu, ta thân nhưng vô tận cường đại, ta hồn đã hóa bản nguyên. Quân Tiên cùng Minh Tôn nghe chút, lập tức động dung. Phải biết, coi như bọn hắn là thiên tiên, cũng vô pháp làm đến bước này. Giờ khắc này, bọn hắn không do dự nữa. Trần Nhiên không có lựa bọn họ lý do. Oeng. Quân Tiên cùng Minh Tôn nhất bộ bước vào Trần Nhiên thân thể. Giống. Trần Nhiên giống to, từng luồng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Nhục thể của hắn lập tức nứt ra, phản phất giống như vỡ ra từng đạo khe rãnh. Nhưng sau một khắc, những vết nứt này chính là hoàn hảo như lúc ban đầu. Hỗn độn dung thiên tiên. Tại hắn nhục thân cùng mệnh hồn đều có thể tiếp nhận thiên tiên chi trọng tình huống dưới, hắn liền có thể lấy hỗn độn ngăn chặn bạo tẩu lực lượng. Cái này chính là giờ phút này Trần Nhiên kinh khủng nhất địa phương. Trăm hơi thở sau, hắn đông nhiên mở mắt, như có nhật nguyệt tinh thần đang sinh diệt, chói lọi chùm sáng trùng thiên, đúng là xông phá hư vô. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, hà hơi như tiễn, trực tiếp là tại đại địa ném ra một cái thâm khanh. Oeng. Hắn động, thiên địa vì đó chấn động. Thân thể của hắn bành trướng đến tuyệt đối trượng. Hắn nhìn xuống dưới đáy Thiên Vương Sơn tu sĩ, hai mắt như kiêu dương, cực nóng sáng chói, nhưng cũng là có làm người ta sợ hai huyết sắc cùng màu đỏ tươi. Thiên Vương Sơn tu sĩ ngẩng đầu, đều là nhịn không được toàn thân run rẩy, mà lấy bọn hắn tu vương đạo tâm trí, cũng là sợ mất mật. Mà Vương Tiên cũng là toàn thân chấn động. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin, bởi vì Trần Nhiên giờ phút này trên thân sức mạnh bùng lên, khoảng chừng 3 tôn thiên tiên như vậy chí cường lực lượng, mà lại, lực lượng này đúng là tập hợp thành một luồng, cũng không có chút nào phân tán. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được. Bởi vì lực lượng bực này, ngay cả hắn đều là không cách nào khống chế. Hắn tin tưởng to như vậy luân hồi, thậm chí tiên thừa đại địa, đều là không có mấy người có thể làm được. Nhưng giờ phút này, Trần Nhiên lại là làm được. Tại hắn kinh hãi nhìn soi mói, Trần Nhiên giơ cao cự truy, ầm vang đánh tới hướng Thiên Vương Thánh Sơn. Oeng. Trung minh vang vọng, kinh thiên oanh minh quanh quẩn. Thiên Vương Sơn chấn động, Vương Tiên sắc mặt trắng nhợt. Nội tâm của hắn hồi hộp. Bởi vì Trần Nhiên một truy này, đúng là phá hủy cổ trung màn sáng một kia. Chỗ kia truy lệnh chi địa, đúng là lõm một khối lớn, trong đó từng kia vương đạo chi khí đúng là tiết lộ. Làm sao có thể hắn kinh hãi muốn tuyệt? Nhưng cũng liền tại lúc này, Trần Nhiên lại là đập xuống một đũa. Phanh. Cái kia lõm địa phương lại là chìm xuống. Đáng chết. Vương Tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn liều mạng chống cự, nhưng Trần Nhiên lại là càng không muốn mạng một truy đập xuống. Phanh phanh phanh. Từng tiếng rung trời trung minh quanh quẩn, trong đó ẩn ẩn xen lẫn phẫn nộ cùng kêu rên. Cái này là cổ trung đang tức giận, tại kêu rên. Bởi vì cổ trung không cách nào chống cự Trần Nhiên lực lượng. Phanh. Lại là một truy. Giang giác. Cổ trung kia màn sáng đúng là toát ra từng tia khe hở. Vương Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên Vương Sơn thừa sĩ sắc mặt trắng bệnh. Vương Tiên, hiện tại ngươi cảm thấy ta lại hà không lại hà được ngươi Thiên Vương Sơn? Trần Nhiên phát ra gào thét, thanh âm của hắn phẫn nộ, oán hận, sát ý nghiêm nghị. Vương Tiên gương mặt chớp mắt dữ tợn, giống to, ta Thiên Vương Sơn cùng ngươi lại không thù oán, ngươi vì sao muốn liều mạng như vậy diệt ta Thiên Vương Sơn? Nhưng trả lời hắn là mãnh liệt hơn một truy. Ai nói ta và ngươi không có thù hận? Hắn giống to, một quyền đánh phía cái kia bộc lộ khe hở địa phương. Phanh một tiếng, hắn một quyền xuyên thấu màn sáng. Ta cùng ngươi không đội trời chung, ta muốn lấy ngươi chi huyết tế Nam Tiên.